sẽ để lại một khuyết điểm chẳng thể nào bù đắp được. Chương 175, Nam Bắc tranh hùng. Tiếng chim kêu ám hiệu của Cao Ngạn vang lên từ khu rừng rậm phía sau. Hoang thôn. Yến Phi mở to song nhãn, thấp thoáng tia nhìn uy manh nhiếp nhân. Sau một thoáng yên lặng, tuy đã hồi phục nhãn thần thường ngày song vẫn đầy vẻ thâm sâu khó lường. Trong khuôn viên 10 trượng, bất kể âm thanh nhỏ đến đâu, kể cả tiếng sâu bò chuột chạy, nhất nhất đều không thoát khỏi thính nhĩ của Yến Phi. Mũi chân của Cao Ngạn điểm nhẹ lên mái hiên của căn phòng kế bên, tiếp đó đã tung mình tới phòng hoang nơi chàng đang ngồi, chỉ để lại một tiếng động khẽ. Hiển thị khinh công tiểu tử ấy đã đại tiến, lại còn cố ý phô trương với chàng. Khoe miệng Yến Phi điểm một nụ cười nhẹ. Trước khi Cao Ngạn đến Lạc Dương do thám tin tức, Yến Phi đã tốn hết một ngày một đêm công phu, giúp tiểu tử này đả thông kỳ kinh bắt mạch, khiến cho võ công của Cao Ngạn có được bước đột phá đáng kể, nay đã thấy được thành quả. Kim đan đại pháp của chàng thật sự từ trước tới nay chưa từng xuất hiện qua. Là kỳ công dị pháp nằm ở biên giới giữa người và tiên. Trải qua trau dồi luyện, tập khả dĩ đạt được thần thông biến hóa, giúp cho người luyện có được hiệu quả kinh người. Sau khi kéo mình ra khỏi bể sâu của đau thương và nhớ nhung, kỳ thiên thiên, chàng đã hoàn toàn minh bạch, muốn thành công đoạt lại kỳ thiên thiên từ tay của Mộ Dung Thủy, tự mình cần phải vượt lên trên cảm giác mất mát, bằng không sẽ giống tình cảnh khi trước thảm bại dưới tay Tôn Ân Tại Trấn Hoang Cương. Vì lẽ đó, chọn mấy ngày nay, Yến Phi đã tự hoàn thiện năng lực bản thân bằng cách tập trung toàn trí lực tu luyện, đồng thời tận dụng chỗ này giúp bàng nghĩa đả thông kinh mạch bị bế tắc trong người, khai phát khí mạch của y ỉa, san tiện giúp bàng nghĩa tiến tới cảnh giới vũ công thượng thừa. Cao Ngạn xuyên qua cửa sổ vào, điểm nhẹ xuống đất rồi búng lên, vung người xuống trước mặt Tiến Phi, bắt trước chàng chéo chân ngồi xuống, hai tay giơ ra, nói, chờ xem, thân thủ của ta sẽ sớm đuổi kịp ngươi thôi. Tiến Phi mỉm cười, toàn nói chuyện không tưởng. Cao Ngạn chăm chú quan sát Tiến Phi, đại hỉ nói, giỏi cho Tiến Phi. Bây giờ, mới đúng là bản sắc của biên hoang đệ nhất cao thủ, lạnh lùng bình thản, thâm bất khả chắc. Trước khi rời khỏi, ta không biết nên đa lo, với bộ dạng bực tức. Làm sao mà đi cứu người? Trong lòng Yến Phi cảm thấy rất hài lòng, Cao Ngạn vĩnh viễn luôn sung mãn và lạc quan, lúc thụ thương tại Kiến Khang, Cao Ngạn thất ý nên giống như một người khác, bất quá Cao Ngạn thất ý lúc đó phần lớn là vì mất đi võ công nên. Mới như vậy, nếu mày nói, có nghe ngóng được tin tức gì mới không? Cao Ngạn ngó quanh hỏi, bàng lão bản đâu rồi? Yến Phi đáp, lao ta đi săn rồi. Cao Ngạn tiếp, may là hoang thôn này hoàn toàn tách biệt thế giới bên ngoài, nên vẫn còn thú để săn bán. Như hiện tại ở vùng phụ cận Lạc Dương không chỉ vắng bóng người bộ hành, đến cả tiếng chim cũng không còn. Ôi! Một giải giang. Sơn tuyệt mỹ, ngày này qua ngày khác cứ ngươi công qua ta đánh lại, đã biến thành địa ngục trần gian. Theo thiện ý của ta, có lẽ thắng lợi cuối cùng sẽ là biên hoang quốc của bọn ta, nhân vì sớm muộn sẽ có một ngày tất cả địa phương đều sẽ trở thành biên hoang. Yến Phi thông qua thần tình bất an của gã cũng có thể tưởng tượng ra tình cảnh khủng hoảng, loạn lạc tại vùng Lạc Dương. Chiến tranh đã tàn phá mọi sinh hoạt đời thường, người dân tản loạn bỏ chạy, khắp phương đạo tặc đào binh, giết người cướp của. Chàng biết rõ tính cách của Cao Ngạn, mở miệng ra như vậy, nhất định đã điều tra ra những tin tức hữu dụng, chỉ là cố tình kéo dài chờ đợi. Gật đầu nói, ngày nào Bắc Phương còn chưa thống nhất, chiến tranh còn tiếp. Tục. Vốn dĩ Phủ Kiên là người có nhiều hy vọng nhất, nhưng đáng tiếc một bước xa chân, lập tức mất đi thế thượng phong. Cao Ngạn tiếp, tình hình quan trung còn đáng sợ hơn, Phủ Kiên trước khi hoàn toàn thất bại quyết đánh một đòn cuối cùng. Ba đại thế lực do Mộ Dung, Sung huynh đệ, Diêu trưởng và Phủ Kiên cầm đầu hiệp lực tấn công, biến quan trung thành địa ngục nhân gian, người dân lưu tán, cắt đứt mọi thông lộ. Ôi! Đừng nhìn ta như thế, nhìn ngươi như muốn lấy cái mạng nhỏ này của ta. Vậy, Mộ Dung Thủy và Thiên Thiên tỉnh không có tới Lạc Dương. Yến Phi thất thanh, cái gì? Cao Ngạn vẻ quan trọng nói, cái gì cái đầu ngươi ấy? Nếu đổi lại để ngươi cha tìm tin tức, đảm bảo tới cái bóng của Mộ Dung Thủy cũng không thấy rõ. Con! Bà hắn chứ? May là lão tử ta đích thân ra tay, thêm vào một chút may mắn, tìm ra được kẻ trước đây phụ trách do thám tại Lạc Dương, tra ra tình huống thực. Sự! Yến Phi hết nhẫn lại nói, ra như ngươi tiếp tục lòng vòng, chắc ta phải đem nội công của ngươi thu hồi lại, cho biết cái tư vị mất hết võ công lần nữa. Cao Ngạn mỉm cười tiếp, ta chỉ là cho cuộc sống thêm chút hương vị mà thôi. Đây đích thị là tiên pháp thiên thiên truyền cho, bất kể chuyện tốt hay xấu, cũng phải tìm ra mặt khoái lạc của nó. Ha! Nói chứ! Sau khi ngươi nghe được, sẽ giảm bớt lo lắng nhưng cũng sẽ không thể vui vẻ được. Thiên thiên đã đủ. Vậy, Yến Phi thở dài, toàn thân thư giãn, nói, tin tức của ngươi đích thực hữu dụng. Phi thường, chứng thực nghi vấn của ta là đúng. Thực sự, từ lần đầu cùng thiên, thiên triển khai truyền tâm đối thoại, ta đã cảm nhận được truyền tâm năng lực của nàng càng lúc càng yếu. Trong đêm ta đem thiên thiên rời khỏi thuyền. Địch, ta đã nhận thấy sức khỏe nàng rất yếu, chắc là tổn hao tâm lực, sau đó lại. Đột nhiên nhận được tin An Công từ Trần, đúng là nàng không thể chịu đựng. Được hơn nữa. Cao Ngạn đắc ý nói, hiện tại cuối cùng đã chứng thực được thiên thiên vẫn còn sống. Đúng là làm người ta không thể tin được, Mộ Dung Thủy không ngờ. Vì thiên thiên lại không tới Lạc Dương đốc chiến, mà xuất linh thân binh rẽ. Qua Vinh Dương, để lại Cao Bị và con trai hắn Mộ Dung Bảo công phá Lạc Dương. Tuy nhiên tướng giữ thành Lạc Dương địch Bân Nhai chưa đến 7 ngày đã mở cổng thành đầu hang. Lạc Dương hiện đã nằm trong tay Mộ Dung Thủy. Yến Phi ngạc nhiên nói, tin tình báo của ngươi đích xác là thần thông, không ngờ có thể nắm rõ tình hình của Mộ Dung Thủy đến vậy. Cao Ngạn đáp, lao tử ta về phương diện này đương nhiên có biện pháp, trong thời thế hiện nay, quan tước, quyền vị không còn tác dụng, chỉ có màu vàng của kim tiền mới có thể làm lay động lòng người. Thủ hạ lao địch cũng có người. Của ta, một đỉnh hoàng kim không đủ thì quăng mẹ nó hai đỉnh hoàng kim, liên. Ách Phật cũng phải mở lời vàng ngọc, kim cương mắt mù cũng trở nên sáng. Yến Phi không thể không nói thật lòng, may mà tiểu tử ngươi thả chết cũng. Đòi theo tới đây. Lại không hiểu hỏi tiếp, tại sao Mộ Dung Thủy không đưa. Thiên thiên qua Lạc Dương để nàng hồi phục sức khỏe mà lại đưa tới Vinh. Dương. Cao Ngạn đáp, Mộ Dung Thủy quả là cao minh, biết rõ lòng người hiểm ác, bất. Quá không để bất cứ sơ suất nào xảy ra, sợ rằng trong trung quân có thể bị ám. Sắt. Lạc Dương hiện tại tan hoang đổ nát, mọi người đều biết rằng Lạc Dương đang bốn mặt thọ địch. Nếu quân đội từ quan trung mà xuất quân át mục tiêu, đầu tiên sẽ là Lạc Dương. Hay chính là vì lý do đó, Mộ Dung Thủy không nguyện ý để thiên thiên chủ tớ ở tại nơi hiểm địa. Yến Phi trầm ngâm suy nghĩ, hỏi, tình hình quan trung hiện như thế nào? Cao Ngạn nói, ngươi muốn báo cáo tường tận hay chỉ sơ lược qua thôi? Tất cả. Để ngươi chọn. Yến Phi cáu kỉnh tàu nhỏ, ngươi biết bao nhiêu thì nói bấy nhiêu đi, bất cứ. Biến hóa nào chỉ cần hơi liên quan cũng có thể ảnh hưởng tới sách lược cứu. Người của chúng ta. Cao Ngạn hân hoan nói, ta chỉ đang cố kích thích cái não nhỏ của ngươi thôi. Tình hình của quan trung, tất phải đề cập đến thời điểm vài tháng trước khi. Chiến cuộc này nổ ra, Phù Kiên cùng Mộ Dung Trùng tại thành Tây Trường An. Đã triển khai chiến trận vô cùng kịch liệt, Phù Kiên khởi trấn dư uy, toàn thắng. Truy đuổi Mộ Dung Trùng tới tận cung A Phòng, không ai ngờ Phù Kiên đột. Nhiên mất hết tự tin, nhớ tới bóng ma thất bại tại trận chiến Phỉ Thủy, đặt chân. Đến cửa thành mà không vào lại hồi quân quay về Trường An, để lại nhi tử Phù Huy đối phó với Mộ Dung Trùng. Kết quả đương nhiên Phù Huy thiếu kinh. Nghiệm thua trận, sau lại bị trách mắng, trong lúc nóng giận nên tự vận mà chết. Từ sau trận này, Phù Kiên cuối cùng đã rơi vào mặt vận. Yến Phi gật đầu nói, Phù Kiên đích xác đã phạm phải sai lầm chí mạng, bất luận. Quân tướng trung thành với y tới đâu, cũng hiểu y vô phương phục hồi lại uy. Vũ của những ngày xưa. Cao Ngạn nói, sau trận này, Phù Kiên bị bức rút lui về phòng thủ Trường An. Mộ Dung Trùng cùng Diêu Trường thay phiên tấn công Trường An, hy vọng sẽ đoạt được Trường An trước đối phương. Căn cứ vào lời kể lại của những người thoát khỏi quan trung thì đích thực là Phù Kiên không còn trụ được bao lâu. Nữa, Yến Phi tức khắc dùng mình, ta hiểu rồi, đó chính là lý do tại sao Mộ Dung Thùy lại rút lui về Vinh Dương. Cao Ngạn như lạc trong sương mù nói, ta vẫn chưa minh bạch. Quan trung phát sinh cố sự sao lại ảnh hưởng tới việc Mộ Dung Thủy đang tấn công lại rút lùi tại nơi quan ngoại. Yến Phi phân tích, hiện tại Bắc Phương đang tranh hùng, tình hình sẽ được quyết định bởi giao tranh giữa hai đại thế lực tại Quan Đông và Quan Tây. Quan Đông là thiên hạ của Mộ Dung Thủy, còn tình hình tại Quan Tây tuy vẫn chưa phân định, song thắng bại sẽ sớm phân. Bất luận Mộ Dung Trùng huynh đệ hay Diêu Trường giành thắng lợi đều phải đối phó với mối đe dọa từ phía Mộ Dung Thủy. Mộ Dung Thủy rút khỏi Lạc Dương, đích thị muốn thi hành không thành kế, mục đích dẫn dụ ác xà xuất động, đợi địch quân xà chân hiểm địa vây lại rồi tiêu diệt một mẻ, sau đó dẫn quân thẳng tiến thu phục Quan Tây. Lúc Quan Đông, Quan Tây trở thành lãnh thổ của Đại Yến thiên hạ, phương Bắc đích thị sẽ trở thành vật trong túi của Mộ Dung Thủy. Cao Ngạn vỗ chân đánh tét, hướng chi nói, quả có lý, bất quá chuyện Bắc phương tranh hùng mà ngươi nói thì có ảnh hưởng gì đến hoạt động bí mật giải cứu thiên thiên của chúng ta? Yến Phi đáp, quan hệ lớn là đằng khác. Ta hỏi ngươi một câu, dưới tình huống bình thường, nếu Mộ Dung Thùy tiếp tục giữ Thiên Thiên chủ tớ gần bên không rời, làm sao chúng ta có thể cứu người? Cao Ngạn ngây người trừng mắt nhìn Yến Phi, tựa hồ lần đầu tiên đặt chân trên mặt đất đối diện với hiện thực tàn khốc, sắc diện đổi tái, lo sợ nói, căn bản không có chút cơ hội. Đồng thời chán nản than, giả như Yến đại cao thủ ngươi muốn ám sát Mộ Dung Thùy, một mình hắn thì may ra có chút cơ hội thành công, nhược bằng muốn cứu thoát thêm hai người, tiểu thi lại không biết chút nào võ công, trừ phi, Yến Phi cổ vũ, trừ phi gì nào? Giọng bàng nghĩa vang lên tại cửa ra vào, tiếp lời, trừ phi chúng ta đánh bại quân đoàn tùy thân tinh nhuệ của Mộ Dung Thùy, như vậy mới thực sự có cơ hội cứu người. Nói xong cầm chuối dại hái về ném qua phía hai người, chán nản ngồi xuống dựa tường gần cửa, út mặt trong tay. Cao Ngạn hứng khởi vỗ nhẹ vào chân nói, tốt, để ta lập tức quay về biên. Hoang tập triệu tập cứu binh, đánh cho Vinh Dương trời rung đất chuyển. Bàng Nghĩa im lặng không nói, chỉ có tiếng thở nặng nề. Yến Phi lặng lẽ nhìn Cao Ngạn. Cao Ngạn ngẩn người giây lát, tự vấn bản thân, đồng thời hỏi ý của hai người. Kế bên, có tốt không? Hai mắt bắt đầu ướt nước, môi run run, không nói nên lời. Bàng Nghĩa ngẩng đầu lên, hai mắt đều hướng tới nhành cây leo dại trên mái. Nhà đổ vỡ, nói, kể cả có triệu tập toàn bộ hảo thủ của biên hoang tập tiến. Đánh quân đội của Mộ Dung Thủy thì cũng chỉ là tự đưa mình đến diệt vong. Sợ. Chưa đến được Vinh Dương đã bị đánh cho tan tác. Cao Ngạn thổn thức, kể cả biết phải chết, chúng ta cũng phải thử một lần, cả. Ba chúng ta đều phải tìm biện pháp, đừng để liên lụy đến huynh đệ tại biên. Hoang. Chết thì chết. Thiên Thiên và Tiểu Thi là do chúng ta đưa đến biên. Hoang tập, chúng ta thốt ra những lời cuối cùng không thể thành câu, tiếp. Đó chỉ là những tiếng thổn thức không sao kềm chế được. Yến Phi mặc gã khóc hồi lâu, vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, song ngủ cẩn chứa tinh. Quăng, nói, muốn cứu bọn họ, thiên hạ khả dĩ chỉ có một người có thể giúp. Chúng ta. Cao Ngạn tức thì chấn động tinh thần, trên mắt hiện rõ vẻ bán tín bằng nghi. Ngây ngốc nhìn Yến Phi. Bàng Nghĩa hỏi, ai? Yến Phi chậm rãi nhấn từng chữ một, huynh đệ của ta, Thác Bạc Khuê. Cao Ngạn ngạc nhiên hỏi lại, Thác Bạc Khuê. Yến Phi đảo mắt liếc nhìn cả hai người, quả quyết nói, sở tuy tam hộ, vong thần. Tất sở, đại ý, sở tuy bé nhưng nhà Tần mất nước tất do sở. Mộ Dung Thủy căn bản. Tại Bắc Phương không có đối thủ, duy chỉ có Thác Bạt Khuê là ngoại lệ, y là kẻ. Mộ Dung Thủy cố kỵ nhất, quân đội do đích thân y huấn luyện khả dĩ có thể. Cùng quân đội vô địch của Mộ Dung Thủy quyết phân thắng bại. Cứu Thiên. Thiên cùng Tiểu Thi chỉ có duy nhất một cách, đó là cùng Thác Bạt Khuê hợp tác. Toàn diện, giúp y đánh bại Mộ Dung Thủy, y sẽ giúp chúng ta cứu người, cơ bản. Không còn biện pháp nào khác nữa. Bàng Nghĩa hoài nghi nói, Thác Bạt Khuê đích thực được như vậy sao? Yến Phi nhẹ nhàng đáp, ngươi có đề nghị khác sao? Hai người không có lời nào để đáp lại. Yến Phi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nói, ta tới biên hoang tập chủ yếu để lần tránh chiến tranh tàn sát kiếm kê sinh ai, ai ngờ rằng lại còn xa chân vào. Chiến cuộc sâu hơn nữa, hiện cũng đành chấp nhận số mạng thôi. Hai người, mau quay lại biên hoang tập đi, ta khởi hành tới Thịnh Nhạc kiếm Thác Bạt Khuê. Tận dụng mọi thủ đoạn giúp y đối phó với Mộ Dung Thủy, đã minh bạch. Chưa. Bàng Nghĩa nói, Tiểu Ngạn quay về thôi, ta muốn đi theo ngươi, vấn đề này ta. Không thể bàng quan đứng ngoài, tha rằng mạo hiểm chết người còn hơn sống. Thoi thóp một ngày mà như một năm. Cao Ngạn thất thanh, ta làm sao có thể thế bất nghĩa thế được. Ta phải đến. Thịnh Nhạc. Yến Phi cười nhẹ nói, tốt. Sau khi ăn xong mấy trái chuối dại chúng ta lập tức khởi hành. Trong 10 ngày tới. Mọi người sẽ minh bạch tại sao ta nghĩ Thác Bạt Khuê là hy vọng cuối cùng của chúng ta. Ho ho ho. Lưu Dụ đang ở Tiểu Kiến Khang Nguyên là tổng bộ của Hung Nô Bang, nay đổi tên thành Trấn Kinh Hội, thảo luận với Đồ Phụng Tam. Đối phương tiếp kiến gã trong nội đường mà không mang theo bất kỳ thủ hạ. Nào, kể cả thủ hạ Tâm Phúc Cấm Kỳ, chỉ với hành động này cũng đủ chứng tỏ thiện chí cùng thảo luận của Đồ Phụng Tam. Hai người ngồi trên trường kỷ, uống trà thơm, nhàn nhã và thảnh thơi như hai bằng hữu đang ngồi tán chuyện xưa, sự thật lại là hai kẻ tử địch chỉ vì biến hóa. Thân kỳ mà ngồi lại bàn bạc. Đồ Phụng Tam tranh tiên tiến thẳng vào vấn đề, cười nhẹ nói, Lưu Huynh định. Đến để từ biệt à? Lưu Dụ cười khổ đáp, Đồ Huynh đoán sai rồi. Đồ Phụng Tam lạnh lùng nói, Lưu Huynh biết tại sao ta đoán như vậy không? Lưu Dụ tiếp tục cười khổ, lắc lắc đầu chậm chậm. Đồ Phụng Tam thở dài, nhìn lên xà nhà, từ từ nói, từ sau khi giành lại được. Biên hoang tập. Có nhiều chuyện khác nhau cứ luẩn quẩn trong đầu, chuyện đứng đầu đích thị là hành động giải cứu Thiên Thiên của ba người Yến Phi, rồi. chuyện Lưu huynh khi nào sẽ quay trở lại Quảng Lăng cũng lại là chuyện mà ta quan tâm. Tiếp đó mục quang nhìn thẳng vào Lưu Dụ, đối đầu trực diện với gã, song mục lấp lánh thần quang, nói, vì Lưu huynh quay về sớm, chứng thị nội thương tạ. Huyền vô cùng nghiêm trọng, nếu không Lưu huynh sẽ còn lưu lại biên hoang. Tập, vì như vậy Lưu huynh mới có thể phát huy hết hiệu dụng. Lưu Dụ nói, trước khi ta tìm gặp Đồ huynh, sớm biết khó giấu Đồ huynh sự. Thật, nhưng ta vẫn quyết định cùng Đồ huynh hòa đàm. Đồ Phụng Tam vào thẳng vấn đề hỏi, tạ huyền chính thị còn bao nhiêu ngày? Dương thế. Lưu Dụ không do dự đáp, có thể không quá 10 ngày, cũng có thể sẽ là ngày. Mai, chỉ sợ chính bản thân huyền soái cũng không dám chắc. Đồ Phụng Tam rung động toàn thân, nhất thời không nói nên lời. Lưu Dụ nói, Đồ huynh có thể đem chuyện hôm nay ta đến gặp, hoặc những lời đã nói ra, bao gồm cả tình hình của huyền soái, chính thức báo cáo lên Nam. Quận công, ta tuyệt đối không vì vậy mà trách Đồ huynh. Đồ Phụng Tam giơ ngón tay cái lên tán thưởng, đáng là đối thủ của Đồ Phụng. Tam ta, Đồ Mộ căn bản biết rõ điều gì nên báo cáo với Nam quận công, điều gì nên giấu, Lưu Dụ huynh hãy yên tâm. Lưu Dụ cảm kích nói, chuyến này ta trở về Quảng Lăng, chắc sẽ là giai đoạn hung hiểm nhất của cuộc đời, sẽ bị kéo vào cuộc đấu tranh kịch liệt giữa triều. Đinh cung Bắc phủ binh, tuy sống chết thành bại khó đoán song ta tuyệt không mảy may sợ hãi, chỉ mong toàn lực đối phó, đấu tranh đến cùng. Hy vọng Đồ huynh có thể cho ta một chút thời gian và cơ hội. Đồ Phụng Tam chăm chú nhìn Lưu Dụ, tự thấy phải đánh giá lại gã một cách tử. Tế, khoe miệng chợt nở chút tiêu ý, gật đầu nói, đã biết núi có hổ mà vẫn cứ đi. Vào. Nếu ta phân tích không sai, Lưu huynh căn bản không có lấy nửa phân cơ. Hội thành công, chỉ là bồi táng với tạ huyền mà thôi. Lưu Dụ khe nói, như ta không chết được thì sao? Đồ Phụng Tam cười nói, thì ta đối với Lưu huynh càng thêm kính trọng. Lưu Dụ nói, chỉ cần những lời này là quá đủ đối với ta. Đồ Phụng Tam nhướng mày, chỉ vài lời sao đủ. Ta có thể giúp Lưu huynh. Thêm một chuyện, bằng cách trả lời tín hàm của Nam quận công, chỉ ra Lưu huynh là một trong những nhân tài bậc nhất của Bắc phủ binh cần phải tranh thủ về mình, như vậy đối với Lưu huynh chỉ có lợi mà vô hại. Lưu Dụ ngạc nhiên nói, Nam quận công sẽ tin sao? Đồ Phụng Tam hân hoan nói, tạ huyền nếu còn tại thế, có chết ý cũng không tin, nhược như tạ huyền tại thế, Nam quận công sẽ trở thành người có thế lực mạnh nhất ngoài Tư Mã Hoàng Triều, cũng trở thành hy vọng duy nhất đối. Kháng Tôn Ân cùng Bắc Phương Chư Hồ, tất cả mọi tình thế đều sẽ biến đổi. Không như người khác, Lưu Dụ hoàn toàn minh bạch Đồ Phụng Tam đang thăm dò mình, để xem gã có phải là người có năng lực trong cuộc tranh đấu. Chính trị cháo trở này không, nhược như gã vẫn cứng nhắc, bảo thủ, không thay. Đổi ắt sẽ không thèm lý gì đến gã thêm nữa. Gật đầu nói, quả là diệu kế, đa tạ Đồ huynh. Đồ Phụng Tam cười đáp, tạ huyền quả nhiên không hề đánh giá sai về huynh. Đổi bằng người khác, ắt sẽ hoàn toàn cự tuyệt. Chỉ mình Lưu huynh minh bạch. Sau khi tạ huyền tạ thế, cả Nam Phương ắt xảy ra biến hóa ghê người, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Lưu Dụ hỏi, Đồ huynh có thể cho ta thêm thời gian để quan sát biến hóa? Không. Đồ Phụng Tam thản nhiên nói, nếu là trước khi Nam quận công cùng nhiếp thiên hoàn kết minh, ta tuyệt sẽ không vì bất kỳ hy vọng xa vời nào mà đưa ra lời cam kết. Hiện tại lại có thể cho huynh một câu trả lời quả quyết, bất quá. Huynh cần bao nhiêu thời gian? Lưu Dụ nói, 3 năm thì sao? Đồ Phụng Tam thở một hơi dài nói, 3 năm nói dài thực không dài, nói ngắn. Thực cũng không ngắn, Lưu huynh liệu có bao nhiêu phần 10 chắc chắn? Lưu Dụ quyết đoán, chắc chắn cả 10 phần. Đồ Phụng Tam ngửa mặt cười to, đưa tay ra nói, tốt. Bất quá tại giai đoạn này, ta sẽ không động đến một sợi lông nào của Đại Giang Bang, Lưu huynh hãy yên. Tâm ra đi. Hai tay cùng siết chặt. Chương 176, mật mưu tạo phản. Thành Giang Lăng, phủ Đại Tư Mã. 3 ngày trước, Hoàn Huyền từ Nghi Đô về lại, lập tức giải tán tỷ buộc trong phủ. Thay người của y vào. Y biết chắc không một hai dám nửa lời than vãn, bởi vì binh quyền ở Kinh Châu đã nằm hết trong tay y, luôn Tư Mã Hoàng Triều cũng phải coi nét mặt của y mà hành sự, huống chi vài kẻ hạ nhân. Không phải là y, không tính giết hết người trong phủ. Chỉ là như vậy mọi người sẽ biết rõ tâm địa của y, lại sẽ làm cho thanh danh của y bị ảnh hưởng, bất lợi cho hành động sắp. Làm là ép Tư Mã Diệu thoái vị. Y hiện đang đứng ở nơi đã từng tranh cãi với Hoàn Sung trước đây, ôn lại tình cảnh hôm đó. Lúc đó y chỉ cảm thấy phẫn nộ, chứ chưa động sát cơ. Thân binh lại báo, Dương Toàn Kỳ đến. Hoàn Huyền nói, đưa y vào đây. Đối Tư Mã Hoàng Triều, y tuyệt đối coi như thù địch, cũng biết rằng năm đó Hoàn Ôn xin được nhận lễ cửu tích, là vinh hiển mà quyền thần các triều trước đây từng được hưởng, đã phạm tới đại kỵ của Tư Mã Hoàng Triều, tuy rằng Hoàn Ôn chết trước khi việc thành, lại làm cho Tư Mã Thị có ác cảm với Hoàn gia. Nhớ lại năm y lên 16, theo huynh là Hoàn Sung đến Kiến Khang, một hôm đến Lang Nha Vương phủ của Tư Mã Đạo Tử tham gia hiến hội, gặp lúc Tư Mã Đạo Tử đang say, trước mặt bao nhiêu tân khách hỏi y ỉa, Hoàn Ôn lúc tuổi gia tính làm loạn, là lý do tại sao. Một câu đùa nhưng làm cho kẻ chưa trải sự, đợi như y bối rối không chịu nổi. Là bởi câu nói đó, làm y hạ quyết tâm, quyết định giết hết người của Tư Mã Thị, chiếm lấy tất cả, hoàn thành di nguyện chưa thành của phụ thân. Từ đó trở đi, y hết mực tôn trọng huynh trưởng Hoàn Sung người đã bồi dưỡng. Y thì thành tài, cố kỵ nhất chính là chú cháu Tạ An, Tạ Huyền, hiện tại Hoàn Sung. Và Tạ An đã qua đời, 4 ngày trước nhận được tin do Đổ Phụng Tam từ biên Hoang Tập truyền về, từ chỗ Lưu Dụ biết được tin tức chính xác là mạng Tạ Huyền chỉ còn khoảng 10 ngày, khiến y cảm thấy thời cơ để đoạt hoàng vị. Cuối cùng đã đến, nên trở về Giang Lăng. Kinh Châu Thứ Sử Phủ đặt tại Giang Lăng, chính là địa bàn bao đời của dòng họ Hoàn Thị Y Yề, nơi thế lực của Hoàn gia đã ăn sâu bám rễ, ngay cả thứ sử cai quản. Kinh Châu trên danh nghĩa là ân trọng kham cũng phải nhìn nét mặt y mà hành xử. Dương Toàn Kỳ sau lưng hướng y thỉnh an. Hoàn Huyền nói, ngồi đi. Dương Toàn Kỳ thấy y đứng, nào dám ngồi xuống, vội nói, ti chức đứng được. Rồi. Hoàn Huyền tịnh không quay đầu lại nhìn y gì, chỉ là đối với thái độ cao ngạo của Hoàn Huyền, y đã quá quen rồi. Dương Toàn Kỳ cũng là người xuất thân cao. Môn vọng tộc, chỉ là gia tộc y phất lên trễ hơn, vẫn còn thấp hơn nhiều so với hiền hách của Hoàn gia. Cứ nhìn ra thế của Hoàn Huyền, đương nhiên không coi thân phận sĩ tộc của y ra gì. Một tháng trước, y dẫn binh từ biên hoang tập trở về Kinh Châu, viết tờ báo cáo cho Hoàn Huyền, cùng với mật hàm của Đồ Phụng Tam, dâng lên Hoàn Huyền ở Nghi Đô, lại hoàn toàn không được triệu kiến. Cho tới hôm nay, Hoàn Huyền về lại Giang Lăng đã được 3 ngày, mới được tiếp kiến. Có thể thấy, được tâm tình Dương Toàn Kỳ kinh sợ bất an đến giường nào. Hoàn Huyền cuối cùng cũng quay thân hình hùng vĩ lại, lạnh lùng nhìn ý hỏi. Toàn Kỳ ngươi hãy nói cho ta biết, hôm Phụng Tam gặp lại ngươi, ngươi có cảm giác ra sao? Dương Toàn Kỳ ngây người đáp, thuộc hạ không rõ ý của Nam Quận Công. Nam Quận Công chính là tước vị tôn quý, vốn thuộc về Hoàn Ôn. Lúc Hoàn Huyền lên năm, trưởng tử của Hoàn Ôn là Hoàn Hy cùng thứ tử Hoàn Tể, tận hết khả năng và tín sủng của Hoàn Ôn hầu đoạt quyền trên tay. Hoàn Sung kiên nhẫn đợi đến ngày Hoàn Ôn mất, liền ra tay đối phó đám huynh đệ thù địch, lại nói rằng Hoàn Ôn truyền mệnh cho con trẻ Hoàn Huyền kế thừa tước vị, bởi vậy Hoàn Huyền mới 5 tuổi đã trở thành Nam Quận Công. Từ đó Hoàn Huyền gọi Hoàn Sung là đại huynh, tựa như các huynh đệ khác chưa hề tồn tại. Hoàn Huyền bước qua trước mặt y rỉa, chắp hai tay sau lưng, thần thái an nhàn. Nói, có nhiều chuyện, bề ngoài chúng ta không chút nào nhìn ra có chỗ nào không thỏa đáng, nhưng lại có một cảm giác không thể giải thích, lờ mờ cảm nhận được sự tình không đơn giản như biểu hiện trên mặt. Ta cần hỏi chính là, cảm giác lúc đó của ngươi, có cảm thấy tuy Phụng Tam nói ngon ngọt, sự thật lại oán hận trong lòng, cố che giấu lòng phản bội lại ta. Dương Toàn Kỳ tự nhiên cảm thấy toàn thân từ từ lạnh ngắt, phát sinh cảm giác không lạnh mà run, một phần là vì Hoàn Huyền thuộc loại người không nói đến lý lẽ, chỉ bằng cảm giác chủ quan và thái độ ưa ghét mà đưa ra phán đoán về người khác, khiến y cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Nghĩ người mà ngẫm tới ta. Đến một lúc nào đó trong hiện tại hoặc tương lai, Hoàn Huyền lại dùng phương thức này để phán đoán lòng trung thành của y, nói y làm sao thoải mái được. Một phần nữa chính là từ người Hoàn Huyền, lúc y nhấc chân bước lại, từ trên người y phát ra một loại hàn khí kỳ dị như có như không, không ngừng tăng. Trưởng hiển thị Hoàn Huyền đã luyện thành tiên thiên chân khí kỳ công, trong khoảng thời gian vừa qua đã có đột phá tiến giải, bởi vì y trước đây chưa từng có cảm giác như vậy trên người Hoàn Huyền. Cho dù nhìn từ phương diện nào, Hoàn Huyền đúng là một người đáng sợ. Dương Toàn Kỳ làm ra vẻ suy tư, sự thật trong đầu y trống rỗng, đắc, Toàn Kỳ. Lúc đó không có cảm giác gì đặc biệt, chỉ thấy lời của Đồ Đại Nhân là hợp tình. Hợp lý, mà lúc đó quân ta đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, sự tình biến hóa thật sự quá đột nhiên. Hoàn Huyền đứng lại cách khoảng 5 bước sau lưng y rỉa, không một tiếng động. Dương Toàn Kỳ không dám quay đầu lại, không thấy tiên thiên dị khí từ người y rỉa phát ra, lại cảm giác rất rõ ràng vị trí của Hoàn Huyền, biết chắc Hoàn Huyền đang trong trạng thái tuyệt đối tỉnh táo. Đúng là một cảnh giới của đặc cấp cao thủ. Hoàn Huyền đột nhiên cười hỏi, ngươi nói Phụng Tam đã viết gì trong thư? Dương Toàn Kỳ vội đáp, thuộc hạ không biết chút gì trong thư của Đồ Đại Nhân. Hoàn Huyền nhẹ giọng nói, mật hàm của Phụng Tam biểu hiện đầy đủ tài trí. Của y y, y tịnh không một lời trần tình với ta về việc y làm, lại chỉ miêu tả với ta. Sách lược quân sự tốt nhất dưới tình thế hiện nay. Phụng Tam đúng là tài ba. Làm ta không thể bất nhẫn trách phạt y y, lại cũng không thể không ủng hộ y y, để y y tiếp tục trong vai trò một nửa phản loạn. Dương Toàn kỳ ngạc nhiên hỏi, một nửa phản loạn. Hoàn Huyền không trực tiếp trả lời câu hỏi của y y, nói, lập luận của Phụng Tam là ngày nào Nam Bắc còn chưa thống nhất, thì ngày đó biên hoang tiếp tục tồn tại, sẽ không có một thế lực nào có thể độc chiếm cái địa phương vô pháp vô thiên này. Mà giá trị cho sự tồn tại của biên hoang tập, chính là vì nó khác biệt với tất cả các thành thị khác trong thiên hạ. Bởi vậy bọn ta cần phải tham dự vào. Biên hoang tập, từ trước tới giờ chưa từng xuất hiện một trò chơi nguy hiểm. Như vậy, phải y theo quy luật trò chơi của biên hoang tập mà hành sự, như vậy, thì mới có thể trở thành người được hưởng lợi. Toàn Kỳ nhận thấy những lời này của Phụng Tam ra sao? Dương Toàn Kỳ vẫn chưa đoán ra được tâm ý của Hoàn Huyền đối với đồ. Phụng Tam, tránh né câu hỏi đáp, hoang nhân hung manh có tiếng, lại xuất. Hiện sự đoàn kết chưa từng có không ai có thể tưởng tượng được, hơn nữa biết. Rõ về biên hoang, bởi vậy tuy Yên Quốc Thiên Sư Lương Quân đã dốc hết sức. Bình sinh, miễn cưỡng chiếm được biên hoang tập, nhưng khi Mộ Dung Thủy và Tôn Ân rời khỏi, biên hoang tập liền bị hoang nhân chiếm lại. Từ đó có thể thấy được, muốn chiếm biên hoang tập không phải dễ dàng, giữ được biên hoang tập so ra lại khó như lên trời. Hoàn Huyền lại đi ngang qua bên người y yể, đắm mình trong suy tư, tới trước. Một cánh cửa sổ, nhìn ra ngoài, gật đầu nói, nếu không có Phụng Tam, hành. Động viện trinh biên hoang tập của bọn ta hôm nay đã thất bại hoàn toàn. Nhưng ta có thể tín nhiệm Phụng Tam không? Ý ở xa nơi biên hoang tập, ta làm sao có thể khống chế y đây? Dương Toàn Kỳ nghe được trong lòng sinh ra ớn lạnh, đồ Phụng Tam là bạn. Lớn lên cùng Hoàn Huyền cũng là chiến hữu thân như huynh đệ, vẫn bị Hoàn Huyền hoài nghi như vậy, những người khác lại càng không tránh khỏi. Y Lìa biết rõ đồ Phụng Tam trong lòng luôn luôn tận trung với Hoàn Huyền, cho tới khi Hoàn Huyền kết minh với tử địch của đồ Phụng Tam là Nhất Thiên. Hoàn Huyền thở dài nói, Phụng Tam trong thư biểu thị Minh Bạch Nguyên. Nhân tại sao ta lôi kéo Nhiếp Thiên Hoàn, là bởi vì thực lực Bắc Phủ Binh Thủy Sư và bọn ta ngang nhau. Nếu bọn ta lại bị Nhiếp Thiên Hoàn kiềm chế, sẽ không cách chi khống chế Đại Giang, cùng Nhiếp Thiên Hoàn kết minh là chọn lựa duy nhất. Người xem, Phụng Tam đúng là khéo hiểu ý người. Dương Toàn Kỳ đến giờ phút này, vẫn chưa đoán được thái độ của Hoàn Huyền đối với đồ Phụng Tam, không dám trả lời. Hoàn Huyền không bao giờ dung đức phục người, chỉ là uy vũ của y cũng không kém phần hiệu quả. Hoàn Huyền quay người lại, cười nói, lần này Toàn Kỳ làm rất hợp với ý ta. Bởi vì nếu ngươi không quyết định nhanh chóng rút binh, ta dám khẳng định. Tao nộ của ngươi còn khó chịu hơn so với Nhiếp Thiên Hoàn, lại làm chuyện. Phụng Tam nửa giả nửa thật phản bội lại trở thành sự thật, mà trong tình huống lúc đó, bọn ngươi căn bản không có khả năng hoàn thủ. Dương Toàn Kỳ giảm bớt lo lắng trong lòng, sau khi về lại Kinh Châu luôn luôn sống trong lo lắng, đương nhiên là sợ Hoàn Huyền vì y không xong việc mà lại giáng tội xuống y thì chỉ là ở một phương diện khác lại bất phục trong lòng, nghe giọng Hoàn Huyền, như là coi đồ Phụng Tam so với mình cao hơn không chỉ một bực. Hạ giọng nói, thuộc hạ lúc đó đã chuẩn bị kỹ cho tình huống xấu nhất. Hoàn Huyền lắc đầu nói, Phụng Tam tuyệt đối không ngu đến mức cùng. Ngươi ngạnh chiến, mà sẽ kéo dài cuộc chiến bằng cách cô lập và cắt đường. Lương thực, đến lúc bọn ngươi chịu không nổi phải rút quân thì sẽ truy đuổi. Theo sau, biên hoang là địa bàn của hoang nhân, ưu thế thấy rõ, bọn ngươi tuyệt không có cơ hội. Khôn ngoan như Nhiếp Thiên Hoàn, cũng phải hao binh. Tổn tướng mà rút lui, nếu không nhờ trận mưa lũ, bọn ta chắc cũng đã mất đi. Đồng minh. Lời y nói toàn là sự thật lúc đó, Dương Toàn Kỳ nhất thời á khẩu. Hoàn Huyền đến đứng bên cạnh cửa sổ, như hơi sợ bị ánh tịch Dương chiếu vào. Thấy, hai mắt sáng rực lên, tự hỏi chính mình, ta có thể tín nhiệm Phụng Tam không? Dương Toàn Kỳ đáp, chỉ cần coi biểu hiện về sau của y, không phải là sẽ rõ. Sao? Hoàn Huyền đáp, 4 ngày trước y vừa cho người mang lại một đoàn ngựa hồ. Loại nhất phẩm, lại truyền về một tin tối quan trọng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch của ta. Không cần phải đoán cũng thấy y có những biểu hiện hết sức xuất sắc. Dương Toàn Kỳ lấy làm lạ hỏi, vậy chủ công còn lo lắng chuyện gì? Hoàn Huyền cười nói, như vậy vẫn chưa đủ. Rồi nhìn Dương Toàn Kỳ, chậm rãi từng chữ nói, cách duy nhất y có thể xóa giải nghi ngờ của ta đối với y là phải chạm thảo trừ căn đám dư nghiệt của đại Giang Bang. Giờ phút y mang thủ cấp của Giang Văn Thanh về để trên án của ta, ta mới có thể tin Đồ Phụng Tam vẫn còn là Đồ Phụng Tam trước kia. Dương Toàn Kỳ nghe được người như đông cứng lại, không biết nói sao. Ho ho ho. Hải Nam đảo. Mỏm Câu Nguyệt. Tôn Ân rất thích ngắm biển, nước thủy triều lên xuống, giống như hô hấp của trời đất, tiết tấu sung mãn của biển nước mênh mông làm rung động lòng. Người. Y Liễu vắt chân ngồi xuống bên mỏm núi, suy tư trong lòng cũng giống như sóng dữ của biển cả, lên xuống đập vào bờ đá. Y Liễu sở dĩ có được thành tựu ngày hôm nay, toàn nhờ thúc phụ Tôn Thái ban cho. Tôn Thái từng làm quan đến chức thái thú, sáng lập đạo đường, chính là tiền. Thân của thiên sư đạo, bỏ hết trí lực tài bồi cho Tôn Ân. Tôn Thái vốn không có ý phản loạn, chỉ chuyên đạo thuật, lại bị Tư Mã đạo tử tạo ra tội danh là dùng đạo thuật huyễn hoặc binh sĩ, tự mình dẫn cấm vệ cao. Thủ đang đêm tấn công đạo trường, giết hết gia tộc Tôn Thái. Võ công Tôn Ân. Lúc đó đã hơn Tôn Thái, vượt thoát vòng vây, trốn tới Hải Nam. Từ đó sáng lập thiên sư đạo. Dựa vào ngũ đầu mễ tín đồ và hào tộc địa phương đi theo, kiến. Lập nên một thiên sư quân lớn mạnh, vượt biển công hãm hội kê. Y Lìa và Tư Mã Hoàng Triều không những có công đoán, lại thêm tư cửu sâu như biển. Cả. Hiện tại cường hào 8 quận hội kê, Nô Quận, Nô Hưng, Nghĩa Hưng, Lâm, Hải, Thủy Gia, Tân An, Hải Nam đều tụ tập dưới cờ thiên sư quân của Y Lìa, chỉ. Còn đợi đúng thời cơ. Cơ hội cuối cùng đã đến. Tạ Huyền có thể giấu bất cứ người nào, lại tuyệt đối không thể giấu Y Lìa Mạnh. Chân đến Kiến Khang để uy hiếp triều đình và Hoàn Huyền ở Kinh Châu, chỉ làm ông ta chết nhanh hơn thôi. Chỉ là y nhẫn mại chờ đợi tin tử của Tạ Huyền. Ngày nào Tạ Huyền còn đó, tân thất vẫn còn vững như Thái Sơn, lòng người vẫn chưa loạn. Binh lính của Từ Đạo Phúc đã về lại hội kê, thiên sư quân lại cần một ít thời gian, sau hành động quân sự phí công vô ích ở biên hoang tập để nghỉ ngơi. Cho đến khi hồi phục lại nguyên khí, Y Di Phảng phất cảm được thất bại đến ở biên hoang tập, vẫn là bại ở dưới tay Tạ An. Nếu như Yến Phi, Kỷ Thiên Thiên và Lưu Dụ không kịp thời đến biên hoang tập, lịch sử đã được viết khác rồi. Nhưng mọi việc đã được định đoạt, hành động biên hoang tập đã thành bại. Cuộc không thể vãn hồi. Trong vòng xoáy cuộc chiến thống nhất thiên hạ, biên hoang tập chỉ là một trong những bãi chiến trường, hoàn toàn không có khả năng ảnh hưởng đến. Thành bại của thiên sư quân Y Di hiện tại ý chỉ cần thay đổi kế hoạch. Thay vì chủ động tiến quân đến Kiến Khang, đổi thành từng bước phát triển phạm vi thế. Lực, dù quân Kiến Khang lại đánh, cũng vẫn là toàn thắng. Sau khi cha con Tư Mã đạo tử lên ngôi, làm nhiều điều ngang ngược, khiến thành quả ổn định thiên hạ do Tạ An khổ cực dựng nên, một tay phá hết, lại chỉ có lợi đối với Y Lìa. Thêm vào chuyện Tư Mã đạo tử lo sợ đến uy hiếp từ Kinh Châu, lại sợ Bắc Phủ. Binh ngựa giỏi khó kềm, nên phải hết sức tăng cường quân lực, lại tính cho hảo. Ra chiết mân bắt nông dân vào lính, cưỡng bách nhập ngũ, nếu chuyện này được thực thi, sẽ lấy đi thế lực của cường hào địa phương, khiến lòng dân náo loạn, hết sức có lợi cho thiên sư quân chiêu mộ binh mã. Hiện tại điều kiện để tổng khởi nghĩa đã chín mùi, thiên hạ không một ai có thể cản trở Tôn Ân Y Lìa. Lư Tuần lúc này tới sau lưng Y Lìa, quỳ bẩm, thuyền đội đã tới bến tàu đợi lệnh. Chỉ đợi thiên sư đại giá, lập tức khởi hành tiến tới Lâm Hải. Tôn Ân vươn mình đứng dậy, mặt nhìn đồ đệ. Nói, đứng lên. Lư Tuần đứng thẳng dậy khoanh tay cung kính. Tôn Ân lãnh đạm hỏi, ở Kiến Khang có tin tức gì không? Lư Tuần đáp, Tạ Huyền ở tại hẻm ố y gần nửa tháng, suốt thời gian đó không. Ngừng tiếp kiến nhân vật quyền quý ở các nơi lại, bao gồm cả Vương Cung và Ân Trọng Kham, lại ba lần nhập cung gặp Tư Mã Diệu, theo tin báo Tư Mã Diệu. Mỗi lần gặp Tạ Huyền đều không có Tư Mã đạo tử bên cạnh. Tôn Ân nhìn lên trời đêm, nhíu mày nói, kỳ quái. Lư Tuần nói, tình huống đó đúng là bất bình thường, 10 ngày trước Tạ Huyền về lại Quảng Lăng, từ đó sống kín ít khi ra ngoài, mọi công chuyện, đều do Lưu Lao Chi giải quyết. Tạ Huyền đúng như thiên sư liệu đoán, bởi vì đẻ nén thương thế khiến bệnh tình gia tăng, không còn được bao nhiêu ngày. Tôn Ân than nói, nếu y chết sớm được thì chết đi cho rồi, bây giờ đã có đủ thời gian an bày hậu sự. Chỉ là những việc y an bày chắc là nhắm vào cha con Tư Mã đạo tử và Vương Quốc Bảo. Hoặc là Hoàn Huyền ở Kinh Châu và Nhất Thiên. Hoàn, không còn sức đâu để lo đến thiên sư đạo của bọn ta. Lư Tuần nói, thiên sư minh xét, Vương Cung hiện tại đã trở thành người Tư Mã Diệu tin súng nhất, theo thuộc hạ thấy Tư Mã Diệu để bạt Vương Cung. Hàm ý để chống lại với Tư Mã đạo tử, bởi vậy Tạ Huyền cố sức lung lạc. Mà, Vương Cung lại có quan hệ mật thiết với Ân Trọng Kham. Ít nhất trên danh. Nghĩa, là Vương Cung cai quản Dương Châu, Ân Trọng Kham cai quản Kinh Châu. Hai người liên kết là một, thật không thể xem thường. Tôn Ân nói, nghe nói Vương, Ân hai người sẽ trở thành thông gia, không biết. Có phải không? Lư Tuấn đáp, đúng là có chuyện đó, chỉ là không biết tại sao, hôn sự tạm thời. Gác qua một bên. Tôn Ân Lộ thần sắc suy tư, trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên lại hỏi, Ân Trọng, Kham và Hoàn Huyền quan hệ ra sao? Lư Tuấn đáp, ở ngoài mặt thì hai người có quan hệ không xấu, sự thật Ân Trọng Kham hết sức quý kỵ Hoàn Huyền, mọi chuyện đều nhường ý ba phần. Gần đây bộ tướng của Ân Trọng Kham nói năng bất kính với Hoàn Huyền, động nộ đến Hoàn Huyền, Ân Trọng Kham hoảng sợ lập tức sai bộ tướng trở về kiến. Khang, tạm tránh đại họa. Tôn Ân không cầm được cười nói, thì ra là loại quan hệ tốt đó. Đoạn trầm giọng nói, còn tình hình bên Tư Mã Đạo Tử thì sao? Lư Tuấn đáp, Tư Mã Đạo Tử đang toàn lực tài bồi cho con trai Nguyên Hiển. Lại thăng cấp cho em của Vương Quốc Bảo là Vương Du và cháu là Tư Mã. Thượng Chi, cho đi cầm quân, toàn dùng người thân, khiến đại thần trong triều bất mãn. Vương Quốc Bảo lại còn hơn nữa, phát triển chuyện làm ăn cho vay. Nặng lãi, lại giúp cho đám cường hào kinh doanh đổ trường, làm kiến khang. Nằm trong màn không khí nặng nề nghẹt thở. Nguy hiểm nhất là y lại sùng bái Di Lặc giáo, lại còn kêu gọi nên tiếp chúc Pháp Khánh đến kiến khang đăng. Đàn làm Pháp, xúc phạm đến cả Phật môn. Tôn Ân nhìn lên trời cười lớn nói, đó kêu là trời giúp ta. Nếu ta không đoán sai, một khi Tạ Huyền chết đi, lập tức đại loạn. Vương cung được trợ lực của Bắc phủ binh sẽ thảo phạt Tư Mã Đạo Tử, bọn ta có thể ngồi làm ngư ông thu. Lợi. Lư Tuần vui mừng nói, cách nhìn của thiên sư tuyệt đối không sai. Tôn Ân nhìn ngắm Lư Tuần, cười nói, tình hình luyện công của Tuần Nhi gần. Đây ra sao? Lư Tuần khiêm tốn đáp, dưới sự chỉ dạy của thiên sư, công lực của đồ đệ đã có đại tiến. Tôn Ân đáp, mọi chuyện là nhờ ở con tự mình nỗ lực, ta chỉ là phụ trách chỉ. Dẫn. Lại hỏi, tâm tình của Đạo Phúc có tốt lên chút nào không? Lư Tuần cười khổ nói, bề ngoài thì không thấy có gì khác, chỉ là con hoài nghi. Vết thương của y vẫn chưa hồi phục. Thật nghi không ra, Đạo Phúc trước giờ luôn có khả năng đùa chơi với nữ nhân trong tay, lại vì một nữ tử mà thần hồn. Điên đảo. Tôn Ân lắc đầu than, bơi hay cũng có lúc chết đuối, loại chuyện này không ai có thể giúp được. Lại thở dài, rồi cất bước đi xuống núi. Chương 177, Nhạn Môn Bình Thành. Dưới ánh nắng buổi chiều, Yến Phi, Bà Nghĩa và Cao Ngạn ba người do ông. Rồi trên một đồi dốc, thấy một tòa thị thành cách hơn nửa dặm đang nằm phơi. Mình trong ánh dương quang sáng lạ. Một nhánh sông lớn chảy đến từ hướng đông thành, lại vòng theo hướng đông mà đi. Bên ngoài tòa thị thành trông thật thanh bình yên ổn, con đường cái dẫn tới thành. Thị, thương lữ tấp nập vắng lai, tuyệt không có chút không khí chiến hỏa cận kề. Cao Ngạn nhữ mày nói, tòa thành trì quái quỷ nào đây? Chắc chắn không. Phải là Trung Sơn, hang ổ của lão tặc Mộ Dung Thủy. Yến Phi lắc nhẹ đầu đáp, thủ đô Trung Sơn của Đại Yến cách mặt Đông Thành. Ấy không quá trăm dặm. Thành này tên gọi Nhạn Môn, là một trong hai tòa đại. Thành phía trong trường thành, nam phía mặt bên của thành này chính là Bình. Thành, vùng đất mà binh gia hành quân tất phải tranh đoạt. Bà Nghĩa vui mừng nói, chúng ta không phải nhanh chóng có thể rời khỏi. Trường thành sao? Còn bà nó? Ta đã nghe người ta nói rất nhiều về trường. Thành. Nhưng chưa bao giờ chính mắt nhìn thấy, cuối cùng hiện tại lại có thể. Được đại khai nhan giới. Yến Phi than, ngươi có ta là người dẫn lộ là quá hợp cách. Ta, chọn cả thời niên. Thiếu của mình, thường qua lại nội ngoại trường thành ngẫm. Lại cũng có chút tựa như cố hương của ta vậy. Cao Ngạn cười nói, đâu có ai coi trường thành như cố hương của mình, tưởng. Nhớ tới trường thành, chỉ nghĩ tới chuyện ngươi đánh qua ta đánh lại thôi. Thật ra thì cố hương chân chánh của ngươi ở đâu? Yến Phi nói nếu ngươi đem vấn đề tương tự mà hỏi Thác Bạc Khuê, hắn có thể. Hùng hồn đem lịch sử dân tộc mà kể cho ngươi nghe, bất quá ta và hắn lại. Không giống nhau, đối với phương diện này trong tâm tự thấy không thể phóng. Đại được. Bọn ta lớn lên cùng một nơi, tựa như là vùng Đông Bắc Nội Giang. Chú thích thêm, Nen River, hay ở văn bản tiếng Anh là Nen gì ẩn River, là con sông. Thuộc Đông Bắc Bộ Trung Quốc hiện đại, nhánh dài nhất của Tùng Hoa Giang, là địa. Phương thuộc lưu vực phụ cận sông Ngạch Nhĩ Cổ Nạp, chú thích thêm, sông này. Thuộc Đông Bắc Trung Quốc, là một phần biên giới Nga Trung, là một nhánh thuộc Hắc Long Giang. Sau khi đại quốc bọn ta bị Phù Kiên diệt, bộ tộc tan vỡ, Phù Kiên phân tán tộc nhân bọn ta, cưỡng bách định cư trong vùng Trường Thành. Giữa Bình Thành và Nhạn Môn Quan, rồi phái quan viên đến giám thị, buộc bọn ta phải lao vào sản xuất nông nghiệp, cung cấp lương thực cho đế quốc đại. Tần. Bà Nghĩa nói Phù Kiên xuất thân từ dân tộc Du Mục, nên hiểu rõ hơn bất kỳ ai thiên tính khuyết trương và xâm lược tranh giành thủy thổ để sinh sống của dân tộc Du Mục, sở dĩ nghĩ ra thủ đoạn khống chế cưỡng bức dân tộc Du Mục. chuyển qua hình thức canh tác, đúng là tuyệt chiêu, một đá giết hai chim. Cao Ngạn nói cưỡng bách các người chuyển từ tập quán sinh sống trên lưng. Ngựa sang canh tác nông nghiệp, đúng là bất hảo phi thường. Yến Phi đáp nào chỉ bất hảo thôi, mà chính là nỗi nhục to lớn, nên tộc dân anh. Em có chí cùng nổi dậy đoạt lấy Trường Thành, chiếm cứ Thịnh Nhạc, tiếp tục. Phương thức sinh hoạt nguyên thủy của bọn ta, đương nhiên cũng phải gạt bỏ. Nỗi sợ chết lại đằng sau. Cao Ngạn nói các ngươi không sợ Phù Kiên nổi giận sao? Yến Phi thần sắc cảm đạm đáp, vì thế Phù Kiên phái Mộ Dung Văn tấn công bọn. Ta tại doanh địa Thịnh Nhạc, thiểm nhân trong một đêm tử thương quá nửa. Nên ta và Thác Bạt Khuê mới phải bắt đầu lưu lạc sinh sống từ dạo ấy. Bàng Nghĩa lờ mờ đoán ra Yến Phi vì vậy mà đi tìm Mộ Dung Văn báo huyết. Cừu, nên sau đó tại đại lộ ở Trường An công nhiên thích sát Mộ Dung Văn, làm chấn động thiên hạ. Vội đổi sang chuyện khác hỏi căn cứ Thịnh Nhạc của Thác. Bạt Khuê còn cách nơi này bao xa? Yến Phi đắp bọn ta ra khỏi Bình Thành, theo hướng Tây Bắc đi hai ngày, khả dĩ. Đến được Thịnh Nhạc. Cao Ngạn vui mừng nói thì ra Thịnh Nhạc kề cận Trường Thành như thế. Chẳng trách Mộ Dung Thủy cố kỵ huynh đệ Thác Bạt Khuê của ngươi. Từ Thịnh Nhạc đến tặc ổ Trung Sơn của Mộ Dung Thủy, lộ trình ước chừng 10 ngày khoái mã. Nếu huynh đệ của ngươi đánh thẳng vào hang ổ của Lão Tặc Mộ Dung Thủy, cơ hội của bọn ta sẽ đến. Yến Phi đáp sự tình há lại có thể đơn giản thế sao, bọn ta thử vào nhãn môn. Thành, tiện đường dọ thám tin tức, nghỉ ngơi một đêm cho thật tốt, sáng sớm sẽ. Khỏi trình, thế nào? Hai người lớn tiếng đáp ứng, theo Yến Phi lao xuống chiến đồi. Ho ho ho. Quảng Lăng Thành. Lưu Dụ tâm tình khổ não, một ngày trôi qua mà như một năm, chính bởi ý cùng. Tạ Huyền đã đứt mối liên lạc. Ba ngày trước khi gã đến Quảng Lăng, Tạ Huyền đã rời Quảng Lăng, lánh về. Huyện Thủy Ninh không xa Đông Sơn, chú thích thêm, Đông Sơn hiện thuộc khu tự. Trị Tân Cương Trung Quốc, diện tích 244 km², ngụ trong Thủy Ninh Sơn Trang Sản. Nghiệp của Tạ gia, bình thản sống qua những ngày sau cùng của ông. Không có Tạ Huyền chiếu cố, Lưu Dụ trở lại thành tiểu tướng tầm thường của Bắc Phủ Binh, vào sống trong quân xá, nơi nơi đều chịu sự cai quản của kỷ luật. Quân đội, thượng cấp trực tiếp của gã vẫn là Tôn Vô Trung, nhưng Lưu Lao Chi đã hạ nghiêm lệnh, nếu Lưu Dụ có hành động đặc biệt hoặc cần phải ra. Ngoài làm nhiệm vụ, phải được chính y đích thân phê chuẩn, không thể tự ý. Hành động. Lưu Dụ ba lần thông qua Tôn Vô Trung xin Lưu Lao Chi phê chuẩn cho gặp Tạ Huyền, đều bị Lưu Lao Chi cự tuyệt thẳng thừng, làm Lưu Dụ lòng đầy nộ khí. Cuối cùng cũng không kèm được, lần đầu tiên nảy sinh hận ý đối với Lưu Lao Chi. Hắn gần như chỉ muốn bỏ đi tìm gặp Tạ Huyền, may mắn có Tôn Vô Trung khổ sở khuyên ngăn. Nhờ đó mà bỏ được hành động lỗ mãng có thể trở thành đại tội đảo ngũ của gã. Càng thống khổ hơn là Hà Vô Kỵ đã đi theo Tạ Huyền, muốn tìm một người để than khổ cũng không có đối tượng. Điều an ủi duy nhất là nỗ lực nhiều phen vào sinh ra tử của gã cũng không hề lãng phí, đặc biệt việc quang phục biên hoang tập đã làm hy vọng thanh danh của gã lên cao. Ở trong hàng tướng sĩ trẻ của Bắc Phủ Binh, gã không những được coi là anh hùng, mà còn đại biểu cho hy vọng của thế hệ mới ở Bắc Phủ. Binh. Hoàng hôn hôm nay lúc quay lại Tây Môn quân xá, hắn gặp một người quen. Cùng dưới trướng Tôn Vô Trùng, giáo úy Ngụy Vịnh Chi đang bươn trải tới. Tìm ý kìa, thần bí nói, Khổng lão đại hôm nay muốn mời ngươi đến dùng một bữa. Cơm thường, ngươi ngàn vạn lần không được từ chối, nếu không Tôn gia cũng rất khó mà giao thiệp với ông ta. Khổng Tĩnh là đại hào giàu có nhất phương tại Quảng Lăng, lại là long đầu lão. Đại của Quảng Lăng bang, tại Dương Châu có sức ảnh hưởng rất lớn, cùng Tôn Vô Trung xưng huynh gọi đệ, cả Lưu Lao Chi cũng muốn gặp mặt y lìa theo đạo. Lý thì một người như vậy, đáng lẽ đối với một tiểu phó tướng như mình sẽ không để vào mắt. Lưu Dụ phòng bị nói hắn quả thực cần tìm gặp ta ư. Ngụy Vịnh Chi mất kiên nhẫn, đến gặp ông ta không phải mọi việc sẽ rõ sao. Ông ấy không có ăn thịt ngươi đâu. Hãy mau tắm rửa thay quần áo, ta chờ. Ngươi ở trước cửa. Lưu Dụ nói chuyện này có cần phải thông báo cho Tôn gia biết chăng? Ngụy Vịnh Chi tỏ vẻ không vui nói Tôn gia không đủ bận rộn rồi sao? Bộ cần. Quản đến bọn ta ăn cơm với người nào? Có phải muốn ta làm mẹ giúp ngươi trả? Lương không? Lưu Dụ hết cách đành phải nghe lời mà đi, ra khỏi cửa quân xá, cũng vừa lúc. Hoàng hôn buông xuống. Lưu Dụ hỏi đến đâu để gặp Khổng Tĩnh? Ngụy Vịnh Chi đáp đương nhiên là túy nguyệt lâu của ông ta, ông ấy sẽ đón. Ngươi tại xương phòng sang trọng nhất, ta nhờ uy danh của ngươi mới có cơ hội. Này! Lưu Dụ nghi ngờ nói Khổng Tĩnh cần gặp ta, sao không thông qua Tôn gia, lại phải nhờ qua ngươi cũng là cấp tiểu tướng thấp kém vậy. Ngụy Vịnh Chi cười mắng ta nhìn ngang dọc gì cũng là cấp giáo úy, không đủ tư cách hay sao? Tôn gia không phải là không biết, chính là giả vờ không biết. Mà thôi. Theo ta thấy chuyện này Tôn gia không tiện can dự vào. Lưu Dụ càng cảm thấy tính thần bí của cuộc cước hội này, quyết không phải từ. Lòng hiếu kỳ mà ra. Ngụy Vịnh Chi kể sát hai gã thấp giọng nói có tin tức của vương cung, ngươi. Có muốn biết hay không? Tâm Lưu Dụ không thể dằn được tim đập loạn xạ, đương nhiên không phải vì. Vương cung, mà chính là vì Vương Đạm Chân con gái ông ta. Bất quá gã là kẻ. Khôn ngoan, thấy Ngụy Vịnh Chi cố tình cường điệu có tin tức quan hệ đến. Vương cung, lộ ra rõ ràng là có dụng ý khác. Vội làm bộ không có chuyện gì. Nếu mày nói ngươi nói thật kỳ quái, bất kỳ tin tức gì ta cũng đều cảm thấy. Hứng thú, tuyệt không chỉ quan tâm đến một cá nhân nào cả. Ngụy Vịnh Chi châm chọc cười, khỏi cần giả bộ nữa. Gã tiểu tử bành trung đã. Bảo ta, hắn đã thấy ngươi đang cùng cô con gái thanh cao của vương cung đi. Dạo với nhau, bành trung nói ngươi và Vương Đạm Chân có vẻ mờ ám, ngươi. Tưởng ngươi khác không thể nhìn thấu sao. Lưu Dụ lúng túng đáp đừng có nghe bành trung nói bậy. Ngụy Vịnh Chi cười lớn nói ta vốn bán tín bán nghi, nhưng hơn 10 ngày. Qua mỗi chiều tới kéo ngươi đi chỗ chị em bán hoa, ngươi đều 3 lần 4 lượt tử. Khức, mới biết ngươi muốn với cao kết thân cùng nữ nhân cảnh vàng lá ngọc. Ấy. Lưu Dụ cười khổ đáp làm sao có chuyện đó, ta luôn tự biết mình, được rồi. Mau nói tin tức gì quan hệ đến vương cung đi. Nhưng Ngụy Vịnh Chi vẫn chưa bỏ qua cho y kể, cười nói hay à. Niệm tình. Ngươi có một mảnh si tâm, nên cho ngươi biết một tin tức. Hôm qua vương, cung đã cấp tốc quay lại từ Kinh Châu Giang Lăng, lập tức tìm Lưu Đại Tướng. Quân mật đàm suốt buổi chiều, dường như có sự cố trọng đại mới phát sinh. Trong lòng Lưu Dụ trở nên nổi sóng dữ dội, vương cung đi về từ Giang Lăng. Không phải để gặp Hoàn Huyền thì cũng để gặp Ân Trọng Kham, giả thiết sau. Là lớn nhất, vì hai người này vốn có quan hệ mật thiết với nhau. Ngoài Hoàn Huyền và Tạ Huyền, vương, Ân hai người quả thật là đại thần có. Thực quyền bên ngoài triều đình Kiến Khang, bọn họ bí mật gặp nhau. Khẳng định là có việc cần thương lượng. Xem vương cung sau khi gặp Tân Trọng Kham, lập tức vội vã tìm gặp Lưu Lao Trì, có thể ngó thấy sự tình vô cùng quỷ. Bí. Hỏi, làm sao ngươi biết việc này? Ngụy Vịnh Chi đáp ta vừa nhận trọng trách phòng thủ thành môn, ngươi. Đoán coi ta có thể biết hay không? Đoạn chỉ đến đàng trước cười nói đến rồi. Lưu Dụ sinh ra cảm giác chán nản, không có Tạ Huyền dịu dắt, căn bản y chẳng. Có tư cách tham dự cơ mật quân sự của Bắc Phủ Binh. Chỉ là một tiểu tướng làm. Theo lệnh dụ mà thôi. Lưu Lao Chi sẵn sàng bảo trụ tính mệnh của y, không để Tư Mã Đạo Tử hay Vương Quốc Bảo phạm tới, thì đã là điều may mắn lắm rồi. Nhắc gì tới những việc khác nữa. Ngấm ngầm than dài một tiếng, rồi theo Ngụy Vịnh Chi đi lên Túy Nguyệt Lâu. Ho ho ho. Thư trai phủ đại Tư Mã. Hoàn Huyền nhấp chén trà thơm, nghe Mưu Thần Tâm Phúc hàng đầu hầu. Lượng Sinh đang hướng về hắn để sách hiến Mưu. Hầu Lượng Sinh ngồi xuống chiếc ghế phía dưới ngay trước bàn y lìa, Dương. Dương đắc ý nói kế này của Lượng Sinh, nghĩ ra là dựa vào danh tự Linh Bảo. Của chủ công thời còn thơ, chỉ có như vậy mới khiến người ta tin bảo. Hoàn Huyền hứng thú nói, mau nói cho ta nghe. Hầu Lượng Sinh hớn hở thốt có một đêm giữa hè, đêm đó trời đầy tinh tú. Thân nương Tư Mã của chúa công cùng các phụ nhân trong nhà đang hóng gió. Mắt ở giữa sân, đột nhiên bắt gặp ngôi lưu tinh hỏa vĩ từ trên trời xa nhanh. Xuống. Rơi vào giữa bùn đồng đầy nước, trong nước nó biến thành quả cầu lớn. Chừng hai tấc, trong suốt long lánh, khả ái phi thường. Mọi người cùng cố tranh. Nhau lấy thủy bầu để vớt, nhưng lại bị thân nương chúa công lấy được trước. Nuốt ngay xuống, theo đó mà mang thai. Đến mùa xuân năm sau, vào một ngày. Nọ trong phòng thân nương chúa công có dị quang chiếu tỏa sáng khắp nhà. Hương thơm đầy tràn, lúc ấy là giờ khắc thân nương chúa công sinh hạ ra ngài. Do vậy mà đặt tên là Linh Bảo. Hoàn Huyền vô bản kêu tuyệt nói nghĩ hay lắm. Nếu cố sự này được lưu. Truyền rộng ra, ngày đăng cơ của ta ắt sẽ có nhiều bè bạn trợ giúp. Hai người thương lượng kỹ càng lại, sau khi suy tính thỏa đáng mọi chi tiết. Hoàn Huyền mang hai phong mật hàm đổ phụng tam lần lượt gửi về cho Hầu. Lượng Sinh xem qua, rồi nói Lượng Sinh coi thấy thế nào. Hầu Lượng Sinh ngầm ngâm một lát, đoạn thốt tướng ở bên ngoài, quân lệ. Có thể không tuân, hoàn toàn vì đồ đại nhân lúc đó thân đang ở tại biên hoang. So với chúng ta càng hiểu rõ tình huống đương thời hơn, do đó đã không. Phối hợp cùng với quân đội của chúa công phái đi, có thể tha thứ vì hoàn cảnh. Hiện tại đã chứng thực đồ đại nhân có khả năng gầy dựng căn cơ tại biên. Hoang tập, thật không phụ lòng ủy thác của chúa công. Hoàn Huyền nói nhưng ta vẫn cảm giác có điều gì không thỏa đáng. Hầu Lượng Sinh đáp đó là vì đồ đại nhân chịu nhịn chia chén canh ở biên. Hoang tập với đại giang bang, mà đại giang bang trước mắt là một chướng. Ngại cho việc thống nhất Nam Phương của chúng ta. Hoàn Huyền hoan hỉ nói nhị huynh thật là người hiểu tâm ý của ta, vì thế ta quyết định phát xuất lệnh chỉ, sai Phụng Tam lấy thủ cấp của Giang Văn Thanh mang về đây. Hầu Lượng Sinh gật đầu, đó có thể coi là biện pháp hay để chứng minh lòng trung thành của Đồ đại nhân đối với chúa công, lại thật sự không phải lúc thích hợp để bức Đồ đại nhân lập tức tiến hành, vì căn cơ của y chưa ổn định, như vậy có lẽ sẽ biến Đồ đại nhân thành công địch của Biên Hoang Tập, phá hủy quy củ của Biên Hoang Tập. Hoàn Huyền không vui nói, ngoài cách đó ra, còn có biện pháp nào tốt hơn hay sao? Hầu Lượng Sinh vội vàng nói, đương nhiên không có biện pháp nào tốt hơn. Nếu có thể cho Đồ đại nhân thời hạn 1 năm, để y chờ cơ hội hoặc là tạo ra cơ hội, khiến Giang Văn Thanh chết một cách bất minh bất bạch, như thế vừa có thể để Đồ đại nhân biểu hiện sự trung thành của mình, lại vừa không làm tổn hại thành quả cực khổ mới có được của Đồ đại nhân tại Biên Hoang Tập. Hoàn Huyền đồng ý nói, đó có thể coi là một kế có thể thi hành. Còn một chuyện nữa cần ngươi cho ta ý kiến, liên hệ tới con người Lưu Dụ, hắn đã lộ cho Phụng Tam biết mạng của Tạ Huyền không còn lâu nữa, liệu đó có thể là một ngụy kế chăng? Hầu Lượng Sinh đáp, nếu chuyện đó là giả, thời chỉ là hạ hạ chi kế, bởi tất cả chân tướng sẽ bị lộ rõ ngay, do đó thuộc hạ tin Lưu Dụ nói thật. Hoàn Huyền nhíu mày nói, có lời truyền rằng Lưu Dụ là người kế thừa do Tạ Huyền tài bồi, thế thì làm sao lại bán rẻ Tạ Huyền? Hồ Lượng Sinh đáp, trong thư Đồ đại nhân có chỉ ra Lưu Dụ là người mà chúng ta có thể tranh thủ, nhất định phải có căn cứ. Trước mắt hay nói, nếu Tạ Huyền mất đi, Lưu Dụ không có giá trị lợi dụng, chúng ta cứ im lặng mà coi biến hóa, sau đó sẽ quyết định xử trí hắn như thế nào. Lại tiếp rằng điều mà chúng ta cần đề phòng, trái lại là Dương tướng quân. Hoàn Huyền ngây người ra nói, Dương tướng quân có vấn đề sao? Hầu Lượng nhỏ giọng xuống nói, dạo này Dương tướng quân và Ân Trọng Kham quá gần gũi thân mật, điều này chẳng thể không phòng ngừa trước. Hoàn Huyền cười nhẹ, Ân Trọng Kham chỉ là lão hổ không nanh, quân quyền trên danh nghĩa của hắn, thực chất hoàn toàn bị khống chế trong tay ta, cho dù toàn kỳ đứng về bên hắn, ta muốn bọn hắn sống thì sống, muốn chết là chết. Nào đến lượt bọn hắn làm chủ. Hầu Lượng Sinh nói, sự thật quả đúng là như thế, bất quá Ân Trọng Kham thân làm thứ sử Kinh Châu, trong tay vẫn còn có khả năng điều động quân đội. Dương tướng quân lại là đại tướng có thực quyền, tinh thông binh pháp, nếu chúng ta không có tâm đề phòng, thật dễ bị thiệt thòi. Hoàn Huyền lạnh lùng nói, ta ước lượng toàn kỳ hắn không có cái can đảm. Này, Ân Trọng Kham chẳng qua là đồ hèn nhát, có chuyện gì mà hắn dám không đến hỏi trước ta chứ? Hầu Lượng Sinh nói, mới đây hắn đến như Nam gặp Vương Cung, không biết có hỏi qua chỉ thị của chúa công hay không? Hoàn Huyền đáp, việc này là do ta bỏ công sách động tiến hành, Vương Cung có lòng thù ghét cực độ đối với Tư Mã Đạo Tử, là kẻ mà chúng ta có thể tranh thủ. Hầu Lượng Sinh trong lòng cảm thấy khó chịu, sự việc trọng đại như vậy, lại không thấy Hoàn Huyền trước đó thấu lộ một chút tin tức gì cho y, tự biết uổng công giúp kẻ hẹp hòi. Lập tức hết lời để nói. Hoàn Huyền lạnh nhạt nói, ta đã có nghĩ đến tìm Lượng Sinh để thương lượng sự việc, chẳng qua phải đợi Ân Trọng Kham và Vương Cung thương nghị có kết quả đã, mới có phương hướng để thảo luận. Sau khi Ân Trọng Kham gặp Vương Cung đến giờ, ta vẫn còn chưa được báo cáo gì. Hầu Lượng Sinh nghe xong cảm thấy thư thái hơn. Hoàn Huyền trầm ngâm nói, thực kỳ quái, hiện giờ Vương Cung là người mà hôn quân Tư Mã Diệu sủng ái nhất, nay lại ngấm ngầm chống đối Tư Mã Đạo Tử, việc này đại biểu cho điều gì? Hầu Lượng Sinh đáp, đương nhiên là đại biểu cho việc Tư Mã Diệu đối với việc làm chuyên quyền ngang ngược của kỳ đệ Tư Mã Đạo Tử cảm thấy rất bất mãn. Tư Mã Đạo Tử lại ương bướng nâng đỡ con trai Ý Nguyên Hiển, còn trọng dụng Vương Quốc Bảo, chỉ dùng người trong nhà, phá hoại lề lối triều đình, chỉ cần là người có tri thức, trông thấy là không vừa mắt ngay. Hoàn Huyền cười nói, đây là trời đã cho Hoàn Huyền ta cơ hội tốt, nếu ta không lợi dụng dịp may này, thời biết ăn nói sao với Lao Thiên Gia. Hầu Lượng Sinh nói, thời cơ đang ở trước mắt, có điều chúa công cần phải tạm thời nhẫn mại, hãy đợi Tạ Huyền quy thiên, Bắc phủ binh quần long vô thủ, chúng ta lúc đó sẽ có chuyện hay để làm. Hoàn Huyền nói, Tạ Huyền chết rồi, tự nhiên quân quyền Bắc phủ binh rơi vào trong tay Lưu Lao Chi. Thật kỳ quái, nghe nói Lưu Lao Chi kiêu dũng thiện chiến, lại lập nhiều chiến công, làm thế nào mà Tạ Huyền lại không lấy hắn làm người thừa kế, mà lại chọn kẻ tiểu tốt Lưu Dụ không ai biết đến? Hầu Lượng Sinh đáp, Tạ Huyền ắt phải có lý do của y, có lẽ là nhìn rõ Lưu Lao Chi không phải là nhân tài trị quốc. Có thể nói thế này, giả như Tạ Huyền mất, Lưu Lao Chi sẽ trở thành nhân vật then chốt mà các phương sẽ hết sức tranh thủ, nếu Lưu Lao Chi ở bên phía nào, thì bên ấy có thể chắc chắn thành công. Hoàn Huyền gật đầu đồng ý, rồi chuyển qua đề tài khác. Nhiếp Thiên Hoàn thất bại trở về, bây giờ tình huống ra sao? Hầu Lượng Sinh trong việc Hoàn Huyền và Nhiếp Thiên Hoàn kết minh là người phụ trách việc luồn kim dẫn chỉ, luôn trao đổi tin tức với Nhiếp Thiên Hoàn, nên rất hiểu rõ tình hình đối phương. Đáp chuyện Nhiếp Thiên Hoàn gặp phải chỉ là một vấp ngã nhỏ, tình không ảnh hưởng đến việc khuyết trương thế lực của y ở Đại Giang, cũng như việc tiếp thu địa bàn và sanh ý của Đại Giang Bang. Thuộc hạ coi tình cảnh không quá một năm, y sẽ hoàn toàn khôi phục lại, tiếp tục thành trợ thủ đắc lực của chúng ta. Song Mục Hoàn Huyền sát cơ chợt lóe ra, ngữ khí hầu như cũng nhẹ hẳn đi. Nói Nhiếp Thiên Hoàn với Hát Trường Hành đều là lũ người có dạ tâm, chúng ta và bọn hắn chỉ là lợi dụng lẫn nhau, nên cần phải thận trọng. Rồi tiếp Tôn Ân cũng chưa có khởi binh tạo phản hay sao? Hầu Lượng Sinh đáp y cũng còn đang đợi. Hoàn Huyền ngửa mặt lên trời cười nói, Tạ Huyền à, người người ai cũng chờ. Cho mạng ngươi ô hô ai thai, ngươi cũng vì điều ấy mà tự hào chứ. Khi đó có hạ nhân vào báo ân trọng kham xin cầu kiến. Hoàn Huyền phân phó Lượng Sinh, ngươi cứ theo ý ta mà viết một phong thư. Đóng ấn ký của ta rồi lập tức mang đến biên hoang giao cho Phụng Tam, bảo. Hắn ta rất lo cho hắn, đồng thời mang 2.000 lượng hoàng kim đến, nghe nói. Biên hoang tập là nơi có tiền thì có thể sai khiến cả ma quỷ, càng có nhiều vàng, càng dễ làm việc. Hầu Lượng Sinh để tỉnh về mặt Nhiếp Thiên Hoàn, có nên an ủi không? Hoàn Huyền hiển nhiên đang nóng lòng gặp gỡ ân trọng kham, tùy ý. Nói điều này đương nhiên, ngươi coi lo liệu đi. Hầu Lượng Sinh thở dài chán nản, chung quy tính cách của Hoàn Huyền là như. Vậy, nếu ai có giá trị lợi dụng, liền thu được sự chú ý của hắn ngay. Lập tức đứng dậy thi lễ cáo lui. Chương 178, biên hoang tác dụng. Điểm. Tiếng A cốc rượu chạm vào nhau vang lên giữa không gian. Khổng Tính sang sảng nói, sau khi cạn chén rượu này, mọi người giờ coi như huynh đệ trong một nhà. Ba người dơ cao cốc uống cạn. Khổng Tĩnh vóc người không cao, thân hình lại hơi béo, miễn cưỡng bù lại được. Nhờ hao khí, tinh thần sung túc, giọng nói vang sảng như chuông, thẳng thắn đi. Thẳng vào vấn đề, quả có để lại cho người nghe cảm giác của một hảo hán. Nghiên. Kỳ tầm 30, khi nói, thần tình, động tác có chút khoa trương nhưng lại không gây. Nên cảm giác khó ưa. Buổi tiệc được tổ chức tại sương phòng sang nhất trên tầng 2 Túy Nguyệt Lầu. Cả căn phòng rộng đủ chứa hàng chục người, hiện chỉ bày đúng một bàn tròn. Cũng không gọi ca kỹ từ Thanh Lâu phụ cận đến buổi tiếp, thật không giống với tác phong thường ngày của hào sĩ giang tả, lại phảng phất chút hương vị của một buổi tụ hội trên giang hồ. Khổng Tĩnh hối thúc thị nhân phục vụ món, tự thân rót rượu mời, sau khi đã thưởng thức các thức ngon vật lạ, mới hướng tới Lưu Dụ cười nói, tại hạ cứ sợ Giang Lưu đại nhân sẽ không tiếp nhận lời mời, muốn tự thân đến bái phòng, bất quá có Vịnh Chi vô ngực bảo chứng, bằng không tại hạ sẽ không thể tận mắt chứng kiến phong thái tao nhã của Lưu đại nhân. Lưu Dụ tới thời điểm này vẫn không biết được Khổng Tĩnh ưa thích gã ở điểm nào, khiêm tốn nói, Khổng đại ca bất quá chê cười Lưu Dụ này rồi, Lưu Dụ ta nào dám tính toán đông tây gì, hễ huynh chỉ tay gọi đến ắt ta phải vội vàng đến bái phỏng. Ngụy Vịnh Chi nhìn gã chào phung nói, trước mặt Khổng đại ca, huynh lại biết làm ra vẻ ngoan ngoãn nghe lời, nếu không phải ta ba bốn bận tình huynh, ắt giờ này có lẽ huynh còn đang nằm mốc tại quân doanh. Khổng Tĩnh thoải mái cười nói, đã là người nhà, những lời khách khí bất tất phải nói ra. Nói đoạn giơ ngón tay cái hướng về Lưu Dụ tán thưởng, thực không phải nói quá, hiện tại trong giới trẻ trong quân đội hỏi có ai không phục lao huynh, tất thệ đều phải gọi huynh một tiếng Lưu đại ca. Nghe đồn huynh vào biên hoang đệ nhất hảo hán Yến Phi kết thành chi giao, Yến Phi quả thực xứng danh anh hùng, liên tiếp giao đấu với Tôn Ân và Mộ Dung Thủy bất phân thắng bại, lại còn giữa trận địch trảm sát đại tướng danh chấn Bắc Phương Thiết Sĩ Tâm, còn ai đối với ý là không tâm phục khẩu phục. Lưu Dụ bắt đầu minh bạch đôi chút, trong tâm thầm hiểu thành tựu tại biên hoang tập đã bắt đầu phát huy tác dụng. Khổng Tĩnh bất kể nói thể nào khẳng định cũng có ý nhắm đến biên hoang tập. Như Khổng Tĩnh tại địa phương này cũng là một nhân sĩ có thế lực, khả dĩ có thể kết giao đối với bản thân quả có tác dụng vô giá trong việc tranh đoạt quyền vị, đương nhiên phải tận dụng dịp này để tranh thủ cảm tình của ý. Nghĩ rồi hân hoan nói, đệ đã từng tác chiến kể bên Yến Phi, ý quả là một nhân vật đặc biệt, xứng đáng được hoang nhân tôn kính. Ngụy Vịnh Chi mỉm cười nói, bất quá phải khiêm tốn, còn ai không rõ huynh cùng Yến Phi chính thị là sinh tử chi giao. Lưu Dụ gượng cười, sao huynh lại muốn đệ nói khoác lên vậy? Không đại ca là người sáng suốt, trước mặt huynh ấy đệ miễn cưỡng chỉ dám nói những lời nói chân thực. Khổng Tĩnh cười nói, hai vị quả là những người chân tình chân tính, đệ đứng trước Vịnh Chi chỉ như tên tiểu tốt giác ngựa, bất quá là đã nói tốt cho huynh. Nào, cạn thêm ly nữa. Ba người lại tiếp tục cạn ly. Lưu Dụ cảm thấy bản thân khá thích Khổng Tĩnh, không chỉ bởi y không xem trọng tiểu tiết, ra vẻ trưởng bối mà còn bởi cá tính hiền hòa của y. Mỉm cười nói, Khổng đại ca lần này cho gọi tiểu đệ đến không hiểu có thể giúp gì được huynh. Bất cứ việc gì trong khả năng của đệ xin cứ phân phó, Lưu Dụ. Này sẽ hết lòng thành toàn cho Khổng huynh. Khổng Tĩnh hân hoan nói, ta sớm qua việc hoàng nhân tiếp nhận Lưu huynh. Đã biết Lưu huynh là người ngay thẳng, giữ đạo nghĩa với bằng hữu. Tất cả đều là anh em, làm gì có chuyện ai phục vụ mục đích của ai, quan trọng là mọi người cùng phát tài, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Ngụy Vịnh Chi nói, Khổng đại ca không cần phải nói khách sáo với vị huynh. Đệ này của đệ, bất quá đệ rất hiểu bản tính của y, đã đáp ứng vấn đề sẽ không bao giờ nói rồi lại tính toán, bằng không tôn gia đã không để bạt y, huyền soái cũng không để y lọt vào mắt. Khổng Tĩnh không ngừng gật đầu, bày tỏ sự tán đồng, nói, vậy đệ cũng không cần phải nói vòng vo, trước đệ muốn làm ăn với Biên Hoang Tập, phải cần thông qua bang hội Thọ Dương, lại thông qua người của Thọ Dương để tiếp xúc với Đại Giang Bang, sau đó sẽ tìm được cách phân phối. Như hiện tại đã cùng Lưu huynh kết thành huynh đệ, đương nhiên không cần phiền phức quá như vậy nữa, bị người bóc lột nặng nề, có phải vậy không? Lưu Dụ nhất thời chấn động trong tâm. Hỗ trợ Khổng Tĩnh làm ăn trực tiếp với Biên Hoang Tập, đối với gã thì là chuyện có thể thành bằng lời nói, phần nào lãng phí ảnh hưởng bản thân tại Biên Hoang Tập. Bất quá Khổng Tĩnh lợi dụng gã cũng có thể lợi dụng Khổng Tĩnh, xây dựng quan hệ tương hô qua lại. Khi Khổng Tĩnh phát giác nước lên thuyền lên, việc Lưu Dụ có vị trí tại Bắc Phủ binh tất càng có lợi cho Khổng Tĩnh, tự nhiên sẽ toàn lực hỗ trợ cho Lưu Dụ. Tự suy nghĩ như vậy, tất cả những ý này chỉ thoáng qua đầu trong chớp mắt. Lưu Dụ đã có chủ ý, cười nói, Khổng đại ca muốn giao dịch trực tiếp với Biên Hoang Tập, đệ có thể hoàn toàn đảm bảo cho huynh. Bất quá hiện đệ có một ý tốt hơn, không biết Khổng huynh có muốn làm một vụ lớn hơn hay không. Khổng Tĩnh và Ngụy Vịnh Chi ngơ ngẩn nhìn gã, Lưu Dụ lúc này như trở thành một người hoàn toàn khác, cả người thần thái phân chấn, hai mắt rạng rỡ sáng rực, tràn đầy tự tin. Khổng Tĩnh vội hỏi, làm ăn to thế nào, có thể chỉ điểm cho đệ? Ngụy Vịnh Chi nhắc nhở, đệ nếu tin chắc hay nói, đừng ở trước mặt Khổng đại ca mà múa dịu qua mắt thợ. Lưu Dụ đá chân Ngụy Vịnh Chi dưới gầm bàn, bình tĩnh nói, có khi nào đệ làm việc gì không chắc chắn đâu. Đề xuất của đệ là hoàn toàn khả thi, là biến Khổng đại ca trở thành đại diện của Biên Hoang Tập tại Dương Châu, cũng như trước kia Đại Giang Bang làm đại diện tại phương Nam cho Hán Bang. Thêm vào Khổng đại ca luôn được sự hỗ trợ của Bắc Phủ quân chúng ta, khẳng định có thể đảm nhiệm được dễ dàng. Ngụy Vịnh Chi tròn mắt nhìn Lưu Dụ, tựa hồ đến giờ mới thực sự hiểu được hết. Gã. Mục quang Khổng Tĩnh cùng Lưu Dụ nhất thời giao nhau, sau hồi lâu mới thốt nên lời, đệ thực phục Lưu Dụ huynh. Giả như huynh giúp được đệ vụ làm ăn này, tổng lợi nhuận hàng năm đệ sẽ phân ra nửa phần, 5%, để thù đáp huynh. Lưu Dụ hân hoan nói, đệ không truy cầu lợi ích báo đáp gì cả, chỉ cần trở thành bằng hưu với Khổng đại ca. Trong vòng 10 ngày nữa, đệ sẽ an bài để tân nhiệm bang chủ Đại Giang Bang Giang Văn Thanh tới gặp Khổng huynh, cùng đàm phán điều kiện hợp tác. Nào, mọi người cạn chén. 16 do, 10. Nhạn Môn Thành, Trường Thành khách sạn. Trong khách phòng, Bàng Nghĩa nằm dài trên giường, dáng vẻ mệt mỏi kiệt lực. Yến Phi ngồi xếp bằng trên ghế gần cửa sổ, chân này bắt chéo trên chân kia, dáng vẻ hoàn toàn thư thả, như thể chưa dụng hết tinh lực. Thanh Điệp Luyến, hoa danh chấn thiên hạ được đặt tùy ý kế bên ghế. Bàng Nghĩa cầu nhau, không thể tưởng tượng nổi một đô thị Bắc Biên Thủy, không ngờ lại giống địa phương của người Hán chúng ta như vậy. Ê! Yến Phi! Ngươi có nghe không vậy? Yến Phi đáp, không bỏ sót một từ nào ngươi vừa nói. Bàng Nghĩa ngước mắt lên trần nhà, nói, Thác Bạt Khuê đã khiêu chiến năng lực của Mộ Dung Thủy bao giờ chưa? Yến Phi lãnh đạm nói, hiện tại sợ rằng chưa một lần nào. Bàng Nghĩa giận dữ ngồi bật dậy, nói, chúng ta sao có thể tiếp tục chờ đợi? Tiểu thi nàng! Yến Phi nói, bao lâu cũng phải đợi, phải nghĩ đến lúc Phủ Kiên hoàn toàn sụp đổ. Tại thời điểm đó, các thế lực quan trung quan đông sẽ vô phương hòa. Hoãn, lúc bọn chúng chính diện xung đột với nhau, lúc đó cơ hội của chúng ta mới tới. Bàng Nghĩa thở dài hai tiếng nặng nề, nói, thành thực mà nói bản thân ta hoàn toàn không có lòng tin vào Thác Bạt Khuê, thực không hiểu tại sao ngươi lại coi trọng y đến vậy. Yến Phi tự nhiên trả lời, từ chiến dịch Cao Liễu, dưới sự hỗ trợ của Mộ Dung Thùy, Thác Bạt Khuê đã kích bại quân đốt, trở thành tân chủ của Thác Bạt Tiên. Ti, Thác Bạt Khuê đã xoay chuyển toàn bộ tình thế. Theo lời của Thác Bạt Nghi kể lại, Thác Bạt Khuê trước tiên đả bại tộc Độc Cô chiếm cứ Mã ấp, chiếm lĩnh khu sản xuất lương thực chính ở Hà Sáo, Hoàng Hà, lại chinh phục Hạ Lan Bộ. Tộc núi Âm Sơn, gần đây còn nhân lúc Hách Liên bột bại tàu biên hoang. Thừa thế công chiếm một vùng Tây Hà Sáo của Chuế Phất Bộ, tiếp lại kiêm quản. Sát nhập Khố Mạc Hề, Cao Sa cùng hột đột các tiểu bộ lạc, không chỉ đoạt được một lãnh thổ rộng lớn, mà còn thu phục được một lượng lớn nhân khẩu cùng hàng trăm vạn gia súc, hùng cứ một phương, trở thành lực lượng tối cường đại. Tại Thảo Nguyên Bắc Phương, một nhân vật như vậy, như không có khả năng trợ giúp chúng ta, liệu còn ai có thể giúp chúng ta? Bàng Nghĩa nói, Mộ Dung Thùy sao lại dễ dàng chịu để yên cho Thác Bạt Khuê? Không ngừng phát triển trở nên hùng mạnh đến vậy. Yến Phi nói, bọn họ là đôi bên lợi dụng lẫn nhau. Thác Bạt Khuê nhân sự trợ giúp của Mộ Dung Thùy, tại biên thủy không ngừng khuyết trương thế lực, có sách lược và bước phát triển tỉ mỉ, chính xác, tuy nhiên cũng phải trả một giá không nhỏ, phải tiến cống lương mã cho Mộ Dung Thùy, đồng thời trở thành thủ vệ quân bảo vệ hậu phương cho Mộ Dung Yến Quốc, giúp cho Yến Quốc không phải gánh thêm nhiều bận tâm. Bất quá Mộ Dung Thùy đồng thời hỗ trợ Hách Liên bột nhằm áp chế Thác Bạt Khuê, khiến quan hệ lợi dụng tương hô của đôi bên khó tiếp tục. Hiện tại Hách Liên bột đại bại, làm mất cân bằng, cán cân lực lượng, xung đột chính diện sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Nói rồi lại mỉm cười hỏi, giờ ngươi có bao nhiêu lòng tin? Bàng Nghĩa nói, ta bây giờ lo lắng lại là sợ tại Thịnh Nhạc không tìm thấy Thác Bạt Khuê. Yến Phi nói, có ít nhất 7-8 thành cơ hội. Thác Bạt Khuê tâm hùng đại trí, từ lúc còn nhỏ rất biết nhìn xa trông rộng, không biểu hiện ý khí nhất thời. Như thời trước tại biên hoang tập, ý biết ta mỗi ngày đều uống rượu tại đệ nhất lâu, vẫn nhẫn mại không đến gặp ta, chỉ đến khi ta hãm thân vào hiểm cảnh sát, thân mới xuất hiện cứu ta. Qua đó ngươi khả dĩ minh bạch ý là loại người nào. Bàng Nghĩa không hiểu hỏi, điều này có quan hệ gì với chuyện ý có ở Thinh Nhạc hay không? Yến Phi nói, không quan hệ trực tiếp, nhưng lại trợ giúp ta suy đoán hành tung của y thì huynh đệ này của ta là chuyên gia ẩn nhẫn, không ngừng chờ đợi cơ hội, cũng hiểu rõ việc chấp thời cơ. Thịnh Nhạc ngay từ đầu đã được y lựa chọn làm căn cứ, nguyên ủy vì Thịnh Nhạc là cứ điểm chiến lược tiếp cận gần Trường Thành nhất, đối với hai lãnh thổ lớn trong Trường Thành là Bình Thành và Nhạn Môn như mắt hổ thèm, nếu y muốn đạt được chỗ đứng trong mắt xích này, phi hai thành này hỏi còn chỗ nào? Thịnh Nhạc, Nhạn Môn và Bình Thành, ba thành trở thành thế chân vạc, bao quát khóa chặt trong và ngoài Trường Thành, tiến có thể công, lùi có thể thủ, khả dĩ có thể uy hiếp hơn trăm dặm trong và ngoài mặt Đông Nam Trung Sơn Yến Đô. Theo cá tính của Thác Bạt Khuê, nhân thời gian Mộ Dung Thùy bận viễn trinh các thành Mạn Quan Đông, chắc chắn không bỏ lỡ cơ hội này để công chiếm Bình Thành và Nhạn Môn. Nhược bằng đợi Mộ Dung Thùy khải hoàn trở về, trở mũi giao tấn công Thịnh Nhạc, ý ý sẽ vinh viễn mất cơ hội hùng cứ. Bàng Nghĩa gật đầu nói, có đạo lý. Điều này không ai có thể minh bạch tí hơn. Ngươi, bạn cùng lớn với ý từ thừa nhỏ. Thử nhìn xem. Không chỉ bản thân Thác Bạt Khuê đang ở Thịnh Nhạc, mà còn cả đại quân chủ lực mà y đã tính dưỡng, tùy thời sẽ công tiến Trường Thành. Thốt nhiên, Cao Ngạn đẩy cửa bước vào, trên mặt tràn đầy hưng phấn, đặt mình ngồi xuống cách nơi Yến Phi một vài ghế, cười nói, ngươi thử đoán xem. Ta thám thính được tin tức gì? Bàng Nghĩa sốt ruột nói, bọn ta không có hạ mình mua tin tức của tên hỗn đản. Ngươi đâu, nói mau đi. Cao Ngạn cười nói, đừng nghĩ rằng chúng ta sẽ dễ dàng hối lộ thủ vệ thành để tra trộn vào thành. Nguyên ủy những ngày này tình hình của Nhạn Môn và Bình Thành vô cùng khẩn trương. Mặc dù hai thành này trên danh nghĩa thuộc về lão tặc Mộ Dung Thùy, sự thật tiến binh quân lực thủ vệ hai thành này đích thực bạc nhược, khiến các bang hội hoành hành. Trong hai bang hội lớn nhất là Sóc Phương Bang và Hậu Yến Minh thì Sóc Phương Bang thân Thác Bạt Tiên Ti, còn Hậu Yến Minh ủng hộ Yến Nhân. Thời đại này thiên hạ đại loạn, triển hòa liên miên, tình huống thế này cũng không phải là ngoại lệ. Mỗi khi thế lực trung ương suy yếu, thế lực địa phương thời nổi lên, chiếm cứ một phương trong thành, trở nên thế lực chính trị cường hào. Mộ Dung Thùy do phải thống nhất Bắc Phương, cũng gặp phải tình huống tương tự, quân đội chủ lực đi viễn chinh Quan Đông, quân đội lưu lại chỉ có thể tập trung nỗ lực bảo vệ Yến Đô, Trung Sơn và các thành trì chiến lược phụ cận. Do vây phải bỏ mặc các địa phương khác. Nếu không phải Yến Phi đã giải thích cho Bàng Nghĩa tình huống của Thác Bạt Tiên Ti, khẳng định Bàng Nghĩa không từ tin tức của Cao Ngạn mà suy ra phần vi diệu của nó, giờ đã có thể vắt chéo chân mà nói, Yến tiểu tử quả thần cơ diệu. Toán, Thác Bạt Khuê quả đã sẵn sàng động thủ. Cao Ngạn ngây ngốc nói, ngươi nói gì vậy? Yến Phi chen ngang, Cao tiểu tử tiếp tục đi. Cao Ngạn dò xét đánh giá Bàng Nghĩa hồi lâu, cũng nhìn Yến Phi rồi tiếp, hơn. 10 ngày trước, Hậu Yến Minh đã bí mật điều động nhân mã các vùng, đột tập tổng đàn sóc phương bang tại Bình Thành, gần như tiêu diệt toàn bộ sóc phương bang. Cho đến giờ, Hậu Yến Minh vẫn tiếp tục truy sát chúng nhân sóc phương bang ở khắp nơi. Sóc phương bang coi như đến giờ đã kết thúc. Yến Phi trong tâm bực bội, sóc phương bang định cư trong nội thành trường. Thành đích thực là tộc nhân Thác Bạt tộc tụ thành, giờ tộc nhân của mình gặp hoa kiếp, tự nhiên nổi lên tâm lý cùng chung mối thủ. Bang Nghĩa nói, đây chắc là thủ đoạn tiên phát chế nhân của Mộ Dung Thủy. Lợi dụng thế lực bang hội địa phương liên kết thảo trừ thế lực vũ trang bên. Trong trường thành của Thác Bạt tiên ti tộc, đồng thời ra một đòn quyết định. Vào kế hoạch tiến quân vào trường thành của Thác Bạt Khuê. Yến Phi hỏi, ai là lao đại của Hậu Yến Minh? Cao Ngạn đáp, lao đại của Hậu Yến Minh tên là Mộ Dung Dũng, thiện sử. Song phủ, đích thị là một trang dũng sĩ tộc Mộ Dung tiên ti. Tổng đan Hậu Yến Minh nằm ngay trong thành này, chỉ cần đi về hướng Bắc Môn, chính là tòa nhà. To nhất, ngoài cửa có đặt hai con sư tử đá. Bàng Nghĩa hân hoan nói, tiểu ngạn dọ thám tin tức quả là số 1. Cao Ngạn gượng cười, tin tức này là phải bỏ ra chút ngân lượng để mua. Yến Phi lãnh đạm nói, mọi người đi ngủ trước dưỡng sức, đợi ta tại khu rừng. Bên ngoài Bắc Môn, ta thủ tiêu Mộ Dung Dũng rồi sẽ đến tụ họp với các ngươi. Bàng Nghĩa và Cao Ngạn nghe thấy ngây ra nhìn nhau, Yến Phi vốn không phải loại người hiếu dũng, lờ mờ cảm thấy chuyện Mộ Dung Thủy cầm giữ Kỳ Thiên. Thiên, nay lại vì Mộ Dung tộc đại sát Thác Bạt tộc nhân định cư trong trường. Thành, đã kích khởi nửa huyết thống hổ nhân hoang dã trong tràng, quyết định đại khai sát giới, cùng Mộ Dung tộc đứng vào thế bất lưỡng lập. 16 do, 16 A. Lưu Dụ chính thức thông chi cho liên lạc viên của Đại Giang Bang tại Quảng. Lang, thông qua ít để thông báo với Giang Văn Thanh về sự việc liên quan đến. Khổng Tĩnh, sau đó mới phản hồi quân xá. Hắn có lòng tin rằng Giang Văn Thanh sẽ nể mặt hắn, một phần bởi Giang Văn Thanh cũng cần tìm một đại diện tại địa phương như Khổng Tĩnh. Sau khi thế, lực Đại Giang Bang tại Nam Phương sụp đổ, lưỡng hồ bang trong tư thế cuồng. Phong Quấn La chính thức tiếp thu toàn bộ thương vụ tại Nam Phương của Đại Giang Bang, cưỡng bách các tiểu bang hội tại các thành thị gần sông phải hướng tới thần phục lưỡng hồ bang, đối với Đại Giang Bang đương nhiên có ảnh hưởng nghiêm trọng. Tại Dương Châu Hạ Du Trường Giang vẫn còn may mắn bởi thế lực hoàn Huyền và lưỡng hồ bang vẫn chưa vươn tay tới, Dương Châu vẫn là địa bàn của Bắc Phủ Binh. Có thế lực địa phương của Bắc Phủ Binh hỗ trợ, ắt có thể hợp tác vui vẻ với Đại Giang Bang. Bất cứ ai muốn thương lượng mua bán với Biên Hoang Tập, tất phải thông qua Khổng Tĩnh và Biên Hoang Tập Đại Giang Bang để giao dịch. Như vậy đối với Đại Giang Bang và Khổng Tĩnh chỉ có trăm điều lợi mà không một điều hại. Tây Môn Phòng Xá là nơi ở dành cho quan quân trung cấp của Bắc Phủ Binh. Cấp bậc của Lưu Dụ tại đây xem như là cao nhất. Nơi tá túc ngoài phòng ngủ còn nối thêm một tiểu sảnh, hoàn cảnh khá tốt. Ngụy Vịnh Chi và Bành Trung đều cư ngụ tại khách phòng lần cận hai bên. Đại bản doanh của Bắc Phủ Binh Nguyên nằm tại Kinh Khẩu, vốn biệt danh của Kinh Khẩu là Bắc Phủ, Dương Châu Thứ Sử Tạ Huyền thành lập Bắc Phủ Quân. Tại đây, bất quá khi Tạ Huyền có được thành trì chiến lược Quảng Lăng, tổng bộ Bắc Phủ Binh thời cũng chuyển tới Quảng Lăng. Không biết có phải bị Ngụy Vịnh Chi dẫn dụ tâm sự, thêm vào Mỹ Tiểu Mà Lưu. Dù không thể chịu đựng mà tưởng nhớ tới Vương Đạm Chân, không hiểu tình huống hiện nay của nàng ra sao. Nàng liệu vẫn còn tình cảm, hay hận gã đến tận xương thủy, hận gã đã không giữ lời hứa. Chỉ hận gã thời gian này rõ ràng tuyệt không thể quấy nhiêu đến nàng thiếu nữ. Cao môn danh gia ấy, nếu như Vương Cung mà phát hiện ra bản thân gã cùng nữ nhi của Y Vương vẫn tư tình, sợ rằng Thiên Vương Lão Tử cũng không thể bảo hộ cho Lưu Dụ gã. Gã không dám dò hỏi tin tức của Vương Đạm Chân, nếu nàng vẫn ở Quảng Lang, gã tựa hồ gần như khẳng định sẽ không thể tự kiềm chế mình mà đi tìm.